Đây, tiếp phần thứ 14. Đây là cái đoạn dài Phật nhắc lại, mà cái lời này là lời của Ngài Tu Bồ Đề. Khi ấy Ngài Tu Bồ Đề nghe cái kinh này, nghe nói cái kinh này rồi thì cái thâm hiểu được cái nghĩa thú của kinh, tức là thâm nhập được cái nghĩa thú của kinh, nước mắt rơi dầm về, bi khóc buồn bã, nước mắt rơi dầm về đi, cho rơi buồn nữa nó không có cái gì lẫn khó tính. Quý vị thấy cái điều này ở trong chúng ta có người từng gặp phải không? Mình tu mà bỗng dưng mình nghe, mình nhớ lại cái lời Phật, lời Tổ, mà bất thần cái mình hiểu được, mình thích thú, rồi lúc đó mình khóc dầm về. Mà đây là nói bi thành ra tôi không chịu. Vui mà khóc. Có vậy không? Vui khóc chứ. Vui mà khóc chứ không phải buồn. Phải không? Như vậy thì cái này là cái lẽ thực. Khi mà chúng ta tu một phút giây nào tâm thanh tịnh, nhớ lại cái lời Tổ, nhớ lại cái lời Phật mà hồi xưa mình không hiểu, bất thần nó sáng ra, khi mừng quá khóc dầm về. Thì nó bi khóc thì thấy hơi khó, chứ còn hân khóc. Thì cái điều này là một cái lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Hồi đó giờ Ngài chưa có từng nghe Phật nói tột như vậy, mà ngày nay nghe Phật nói rồi, cái thầy thâm hiểu được, rồi Ngài vui mừng, Ngài khóc, khóc dầm về. Khóc rồi bạch Phật rằng, Thế Tôn rất ít có. Phật nói, cái kinh điển sâu xa như thế, con từ xưa đến giờ, sở đã được cái huệ nhãn, mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Tu chứng được huệ nhãn rồi mà chưa từng được nghe kinh như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe cái kinh này, lòng tin thanh tịnh, tức sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu đệ nhất công đức ít có. Nhưng mà nói vậy thì Ngài sợ người ta mắc kẹt. Nên bạch Thế Tôn, ấy là cái thật tướng. Bạch Thế Tôn, cái thật tướng đó đó, tức là không phải tướng, ấy gọi là thật tướng. Tức là không phải tướng, thế nên Như Lai gọi nó là thật tướng. Như vậy, quý vị thấy bao nhiêu cái ý nghĩa đều dồn dập về cái chỗ phi đó, phải không? Nói Như Lai, phi Như Lai, tức thị Như Lai, hay là nói Di Trần, phi Di Trần, tức thị Di Trần. Bây giờ tất cả cái thật tướng lại là phi tướng, ấy gọi là thật tướng. Bởi vì nghe nói thật tướng mình tưởng như cái bàn, như cái nhà, vân vân, nó có tướng thật mình sờ mó được, mình tưởng đó là thật tướng, nó giống vậy. Còn khác hơn nữa là nó cứng như đá, như non, như núi đó, phải không? Mình cứ ngỡ cái đó là tướng thật. Mà Phật ở đây nói thật tướng tức là phi tướng. Tại sao? Còn có tướng là duyên hợp, là hư giả. Cái không có tướng mà hiện tiền, cái đó mới là cái thật. Thí dụ như hư không, tướng nó làm sao? Tướng như hư không làm sao? khó diễn tả được, phải không? Không diễn tả được tức là phi tướng, mà không có diễn tả được nó là phi tướng, nhưng mà nó hiện hữu, không có mất, không có thiếu, không có vắng lúc nào hết. Như vậy thì đối với các tướng sinh diệt, mà hư không không sinh diệt, đó là thật tướng. Cho nên cái tánh thật, cái tánh của các pháp đó là chỉ cho cái không sẵn trước khi các pháp thành tựu. Thì cái không đó nó không sanh không diệt, phải không? Còn cái gì mà là có tướng là cái đó đều nằm trong cái sanh diệt hết. Còn cái không đó nó không sanh không diệt. Ở ngoài thấy được cái lẽ thật của các pháp là tánh không, thì cái hay thấy chân thật của mình nó cũng là tánh không, phải không? Tánh không, tánh không mà không phải không. Tại sao? Không là không có tướng, nhưng mà cái hằng giác, hằng trí nó hiện tiền. Bởi vì nhiều khi đáng thương cho mình tu lên non, lên núi, nơi này, nơi nọ để tìm Phật, mà mình không chịu quay tìm lại nơi mình. Hiện giờ mình, quý vị thấy sao? Cái gì là mình đi? Trả lời từng phần cho tôi nghe coi. Cái gì là mình? Thân này, phải không? Có ai chối không? Hỏi cái gì là mình? Chỉ thân này. Thân này tới khi mà tắt thở rồi 5-7 bữa, nếu mà mình còn lãng vãng ở trong hư không dòm lại thì mình thấy nhìn nó là mình được không? Dám nhìn không? Như vậy thì thân này không thiệt mà mình nói là mình. Bây giờ thân không thiệt biết rồi, nhưng bây giờ còn cái tâm nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hay, nghĩ dở, mình nghĩ khôn người ta hết. Cái nghĩ đó phải mình chưa? Phải không? Có khi nào nói cái bâng quơ nó nghĩ, không phải tôi nghĩ? Có nói vậy không? Hay là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế nọ? Như vậy thì không chấp cái thân giả tạm làm mình, thì chấp cái tâm sinh diệt làm mình. Tâm nghĩ suy hơn thua phải quấy là cái tâm sinh diệt. Sinh diệt, sinh diệt liền 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 là cái bóng đó mà chấp nó làm mình. Như vậy thì chấp cái thân hư giả là mình, chấp cái tâm sinh diệt là mình, gọi đó là gì? Là si mê, phải không? Thân giả mà nói nó là mình tức là thiệt. Tâm giả mà nói là mình cũng nghĩ nó là thiệt. Chứ nếu tâm mình biết nó giả thì mình có lập trường gì, suy tính gì mà người khác phản bác, mình có nên giận không? Giận không? Nếu mình biết nó giả, nhưng mà bây giờ mình đã nói mình hiểu như thế đó mà anh nói khác cái sân lên liền, cự lộn liền, thì như vậy chấp nó thiệt hay giả? Như vậy thì chấp cái thân thiệt, chấp cái tâm sinh diệt là thiệt, bám vào hai cái đó thiệt rồi gọi là mình. Rồi suốt đời suốt kiếp đuổi theo hai cái sinh diệt đó mà nó trồng luân muôn thuở. Ra đi nó chỉ nhớ được thân mình trước làm sao, đẹp xấu, dễ thương dễ ghét vân vân. Rồi thân người, rồi nhớ tới cái tâm mình thương ai, ghét ai, hờn giận ai. Bây giờ tôi hỏi thực tất cả quý vị, thử nói coi, ngay trong lòng mình hiện tại, mình có thương ghét ai không? Ngay trong lòng hiện tại, có thương ghét ai không? Cái đó chắc có. Dám nói. Có thương, có ghét. Mà nhắm mắt đi cái thân này hoài, rồi nó còn cái gì? còn cái nghiệp thương ghét đó, cái nghiệp thương ghét đó nó dẫn mình đi thọ sanh. Như vậy còn thương còn ghét ấp ủ trong lòng mình thì cái đó là cái nhân để tiếp tục thọ sanh. Bây giờ muốn không còn tiếp tục thọ sanh thì phải sao? Bây giờ khi mà quý vị ngồi thiền hay là ngồi thảnh thơi ở ngoài trời, một phút, hai phút gì đó, bỗng dưng không có một niệm giấy khởi. Trong cái lúc không một niệm giấy khởi thì có cái thương ghét không? Đó. Thì nếu giữ được cái đó thì quý vị nhắm mắt cái gì dẫn đi luân hồi? Có thương, có ghét, có buồn, có giận, đó là cái nhân, là cái nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Không còn những cái đó thì lấy gì mà luân hồi? Thì hiện giờ chúng ta đang tu để làm gì? Nhất là người tu thiền, người ta không hiểu nổi, ngồi gì mà ngó xuống hoài cả buổi trời, không có cục cửa nhúc nhích, không biết làm đó để tìm cái gì, phải không? Thế gian họ ngạc nhiên lắm, thấy mấy thầy mấy cô phí một cuộc đời gần như vô nghĩa vậy. Cứ bữa nào sáng cái đánh kiểm ben ben lên ngồi, ngồi tới trưa xuống, chiều đánh kiểm ben ben lên ngồi, ngồi tới tối xuống, rồi tối đánh kiểm ben ben đi ngồi, cứ như vậy ngồi hoài, không biết làm cái gì, không thấy lợi cho ai, cũng không thấy cái gì lạ. Nhưng mà họ không ngờ rằng ngồi đó là để đuổi những cái mầm sinh diệt nó ra khỏi cái chỗ chân thật của mình. Cái mầm sinh diệt đó nó đương che, đương đậy, nó phủ kín cái chân thật của mình. Cho nên rồi phủi dẹp cho nó mất, nó tiêu đi, thì lần lần cái tâm chân thật nó hiển lộ. Mà cái tâm chân thật hiển lộ thì cái đó mới là ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn một niệm thương, còn một niệm ghét, đó là cái mầm che đậy nó còn. Mà còn cái che đậy thì cái che đậy đó nó có sức mạnh, nó dẫn mình liên tục sinh trong sinh tử, không có ngày cùng. Bởi vậy cho nên vì giải thoát sinh tử, muốn dẹp tan những cái mầm che đậy, cái nhân che đậy cái thể tánh sáng suốt của mình, phá dẹp cái đó, cho nên cắm đầu ngó xuống, theo dõi từng phút từng giây, làm một việc mà thế gian chưa biết làm, phải không? Thế gian chưa biết làm cho nên thấy mình làm lạ. Chứ còn nếu mà người ta biết rồi thì thấy việc làm mình cũng là cái chuyện không phải thường. Đi ra gánh mười gánh nước rồi được nghỉ, thấy còn dễ hơn ngồi 2 tiếng đồng hồ mà cứ ngồi im lìm, phải không? Thấy bởi vậy cái việc làm thì thấy như vô nghĩa, mà thật là tối quan trọng. Vì đánh dẹp những cái mầm sanh tử, nó đương che phủ cái tâm thể sáng suốt của mình, đánh dẹp cho nó tan, cho nó mất, để cho cái sáng suốt nó hiện tiền. Mà sáng suốt hiện tiền thì nhắm mắt không còn bị dẫn đi luân hồi nữa. Thì việc đó là việc phi thường, phải cả một cuộc đời hy sinh mới dám làm, mới tiêu hoại được nó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên chúng ta tu hiểu như vậy, thấy như vậy, thì nghe ai nói quý thầy quý cô ngồi giờ này qua giờ kia không biết làm gì, ngó xuống không à, vô ích quá, thì mình có hổ thẹn không? Mình thấy mình làm một việc mà họ làm không được, họ cũng chưa từng biết nữa, huống nữa là làm. Vì vậy cho nên gọi là người xuất thế, xuất trần. Nghĩa là chúng ta làm một việc xuất trần, tức là không còn bị chôn vùi trong cái bụi mê để rồi tiếp tục sinh tử nữa. Việc đó đâu phải là việc thường. Cho nên hiểu được, thấu được cái lý này thì chúng ta tu không bao giờ thối chuyển. Còn không hiểu, không thấu thì tu một lúc bị ai đó chỉ trích vài ba câu cái chán quá, tưởng tu mình được cái gì mà sao không thấy gì hết, bây giờ bị người ta chê này kia, cái thối tâm. Đó là cái hiểu lầm của mình. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải thấu đáo được những cái ý nghĩa Phật dạy ở đây. Như vậy thì kinh này đối với Ngài Tu Bồ Đề, lúc ấy Ngài đã chứng được huệ nhãn. Ở trong nhà Phật gọi là ngũ nhãn đó. Quý vị nhớ huệ nhãn là cấp thứ mấy? Trước hết là nhục nhãn, kế gì nữa? Thiên nhãn, kế là gì nữa? Huệ nhãn là kế gì nữa? Nhãn là kế gì nữa? Đó, thì được huệ nhãn tức là bậc thứ ba rồi. Huệ nhãn là thấy được tất cả những cái thường của thế gian, không thấy mà mình thấy được, mà vẫn chưa có nghe được kinh này. Bây giờ nghe được kinh này thì bước qua cái gì? Pháp nhãn rồi đó. Bởi vậy cho nên Ngài rất là xúc động. Ngài khóc. Nói xúc động khóc chứ không nói Ngài buồn khóc. Dùng chữ xúc động mà khóc. Mà khi xúc động khóc cho nên Ngài mới bạch với Phật, nói rằng nếu mà hồi xưa tới giờ con chưa có được nghe kinh này, nếu mà người được nghe kinh này lòng tin được thanh tịnh, tức sanh thật tướng. Quý vị nhớ lòng tin thanh tịnh. Tin thanh tịnh là tin sao? Tin cái nào thanh tịnh? Tin cái nào không thanh tịnh? Quý vị biết không? Tin những cái vớ vẩn là tin không thanh tịnh. Tin lẽ thật là lòng tin thanh tịnh. Nhớ vậy đó. Tin những cái vớ vẩn, thế gian tin nhiều cái vớ vẩn lắm, tin nó không phải là tin thanh tịnh. Còn đây là tin được lẽ thật, thấu triệt được lẽ thật, đó gọi là lòng tin thanh tịnh. Mà nếu thấu triệt được lẽ thật tức là sanh thật tướng, là thấy được thật tướng. Nhưng mà nói thấy thật tướng thì sợ người ta lầm nữa, cho nên Ngài nói thêm, nên biết người ấy thành tựu đệ nhất công đức hy hữu, tức là công đức đệ nhất ít có. Nhưng mà nói vậy rồi Ngài sợ người ta nghe nói thật tướng rồi chấp thật tướng, cho nên Ngài liền phá. Bạch Thế Tôn, nói thật tướng đó tức là phi tướng ấy, thế nên Như Lai nói gọi là thật tướng. Như Lai nói cho mấy Ngài nói cái thật tướng mà con nói đó là phi tướng. Phi tướng cho nên Như Lai nói nó là thật tướng. Bạch Thế Tôn, ngày nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không đủ là khó. Con hiểu rồi, thọ trì không khó gì. Nhưng mà nếu đời sau, đương lai, đời sau, sau đó khoảng 500 năm, lúc đó có một chúng sanh được nghe cái kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất ít có. Vì cái sao? Người này không có tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thọ trì là thọ trì như vậy đó. Quý vị nhớ nghe, chứ đừng nói thọ trì cứ đem lôi bốn câu ra đọc hoài, đi đứng gì đọc hoài đó, tôi thọ trì. Mà ai động tới thì giận, động tới thì buồn. Thọ trì chưa? Nghĩa là thọ trì là người đó được bậc nhất. Nhưng mà người đó làm sao? Vì người này không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Không có những tướng đó mới gọi là thọ trì. Vì cái sao? Tướng ngã tức là phi tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là phi tướng. Đó. Nghĩa là người đó không có thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là vì sao họ không thấy? Vì họ biết đó là không có thiệt, tướng ngã không thiệt, tướng nhân không thiệt, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không thiệt. Đó. Như vậy đó mới gọi là trì kinh Kim Cang. Vì cớ sao? Vì lìa tất cả tướng, tất cả các tướng, tức gọi là chư Phật. Đó. Như vậy là Phật, tức là giác ngộ. Giác ngộ là không mắc kẹt trong các tướng chấp cho là thiệt. Còn một tướng nào thấy là thiệt thì chưa phải giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta có người nào không có quyền giác ngộ không? Có không? Ai cũng có quyền giác ngộ hết. Bởi vì mình thấy tướng không thiệt, ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt, mình thấy không thiệt đó, tất cả tướng không thiệt đó là gọi là chư Phật. Thì như vậy là giác ngộ. Giác ngộ là không thấy một tướng thật. Mà không thấy một tướng thật tức là thấy đến cái chỗ chân lý, chỗ chân thật. Mà đó thì gọi là giác ngộ đầy đủ. Giác ngộ đầy đủ đó thì gọi là Phật. Thì như vậy có ai không có quyền giác ngộ không? Có không? Ha, ai cũng đủ thẩm quyền giác ngộ. Đủ thẩm quyền mà không chịu giác ngộ thì xin Phật cho con giác ngộ được không? Mà cái chuyện này làm quý vị nghĩ khó hay là dễ? Bây giờ thấy mình không thiệt à, chịu khó cứ nhớ, nhớ thầm là mình không thiệt. Ở việc đó có khó lắm không? Có bằng gánh hai ba đôi nước lượt không? Chuyện hết sức là dễ nhẹ sò mà. Biết là thắng này không thiệt, rất là nhẹ. Nhẹ mà không chịu làm, đi kiếm cái khó khăn lăn đá đồ để làm những cái nặng nề để gọi là công quả. Phải không? Còn cái thật này á, chỉ cần biết thắng này không thiệt, cười với nó thôi. À, đi chơi thấy thắng này không thiệt, ta không có thiệt, nói chuyện cười chơi, hết sức là giản đơn, hết sức là nhẹ nhàng, không tốn một chút mồ hôi. Phải không? Vậy mà không biết tại sao không chịu làm, mà chịu làm cái thiệt nặng á. Phải không? Nghe nói à, phân cục đá này tới đằng kia đó có phước lắm à, cái thì súng lại khiêng cho có phước. Mà phước đâu không thấy, mà bây giờ mình thấy cái chuyện đó dám làm. Còn cái chuyện hết sức là dễ, giản đơn vô cùng, thấy thân là giả, mình biết rõ ràng. Ngày hôm qua người bạn mình đứng nói chuyện chơi là cái bị cơn nhồi máu cơ tim ngã ra chết. Thì đương nói chuyện chơi lúc đó nó họ thiệt hay giả? Mình nói chuyện, họ nói chuyện, hai bên thiệt hết. Bây giờ họ tắt thở cái lúc đó nói, thấy họ giả họ thiệt. Thì nhân gián là họ giả rồi. Như vậy thì cái giả nó là một cái cụ thể. Từ thủy chí chung đều là giả. Bởi vậy mình nhìn lại, truy nguyên ra, ông bà cố tổ của mình đó, đi từ trên dưới, tìm không còn một người. Gần nhất là cha mẹ, rồi cũng kẻ còn người mất, rồi anh em, cô bác, kẻ còn người mất. Trước mắt mình, mà ai mất thì nói người đó thiệt được không? Thì đều là một giải không thiệt. Thì mình đương có đây là thiệt được sao? Quý vị nghĩ kỹ thưa coi. Tất cả tổ tiên mà từ trước bây giờ đều không thiệt. Cha mẹ mình cũng không thiệt luôn. Mình thiệt được không? Vậy mà cứ nói mình thiệt, nó vô lý làm sao? Có một chặng nhỏ xíu mấy chục năm đó mà cứ cho mình thiệt. Như vậy gọi là gì? Si mê ngu muội đó. Phải không? Cái si mê ngu muội nó đầy giấy. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ không thiệt là không thiệt. Rồi thấy nơi mình không thiệt thì thấy người cũng không thiệt. Mà in người không thiệt thì chúng sanh cũng không thiệt, mạng sống cũng không thiệt, một chùm không thiệt hết. Thấy đúng như vậy đó là Phật rồi. Phật dễ quá chừng. Chớ chi mà nói mình phải lội qua cái biển Thái Bình Dương á thì mới thành Phật. Thì nghĩ là không nổi, cuộc đời mình làm được, còn cái chuyện này làm quá dễ. Chỉ có một cái nhìn đúng như thật rồi thì giác ngộ thành Phật. Như vậy thì quý vị chịu không? Chịu làm Phật hay chịu làm chúng sanh? Cái chuyện hết sức là dễ. Nên cái câu kết thúc quá là mạnh. Ly nhất thiết tướng, tức danh chư Phật. Chư Phật chứ không phải nhất Phật nha. Ai mà ly tất cả tướng đó đều là Phật hết đó. Phải không? Chứ không phải riêng một người. Đó là cái lẽ thật mà Phật ở đây chỉ, cũng như Ngài Tu Bồ Đề thấy được, đem ra trình bày. Thôi, còn phần kia thì tới mai tiếp. Nghe đừng nghĩ, cái gì chắp tay. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây tiếp bài hôm qua trong Kinh Kim Cang, tiếp cái đoạn mà ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật đó. Ở đây tiếp về cái ý đoạn trước, không có bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì chúng ta làm tất cả những cái việc phước đức dù nhiều to mấy, mà nếu còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì cái đó đều không có phải là phước đức lớn. Chỉ ai tu mà phá được cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì người đó mới là được phước đức lớn. Mà phước đức lớn tức là phi phước đức. Đó là tôi nhắc đại khái. Bây giờ tới đoạn này, Đức Phật bảo, nói rằng ly nhất thiết chư tướng, tức vi chư Phật. Nghĩa người nào lìa tất cả cái tướng, tức là thấy tất cả tướng mà không có mắc kẹt ở trong cái lầm mê cho là thật, thì gọi đó là chư Phật. Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, nên biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói, đệ nhất Ba La Mật, tức phi đệ nhất Ba La Mật, ấy gọi là đệ nhất Ba La Mật. Như vậy thì cái đoạn này, chúng ta xét kỹ thử coi Phật dạy cái gì ở đây. Phật bảo rằng nếu mà thấy tất cả tướng mà không phải là tướng, tức là không thấy đó thiệt, đó là chư Phật, tức là đó là tỉnh, là giác. Mà đã là tỉnh giác thì cái đoạn này đúng là cái đoạn mà Ngài Tu Bồ Đề nói. Bây giờ Phật mới bảo Ngài Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Tại sao đúng? Nếu có người được nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, nên biết người ấy rất là ít có. Bây giờ quý vị nghe kinh này có sợ sệt, có kinh hãi không? Có không? Sao không có? Nói rằng tu nhẫn nhục, bố thí thân, vô số đời không bằng trì bốn câu kinh. Họ trì bốn câu kinh, phước đức còn hơn bố thí thân, vô số đời. Như vậy thì sợ không? Một thân này bố thí dễ hay khó? Khó, còn trì bốn câu kinh dễ hay khó? Đó, đó. Như vậy thì cái rất khó mà Phật lại nói phước đức ít hơn cái rất dễ. Nghe vậy mà không tin, làm sao tin được? Phải không? Tin được điều đó thật là ít có. Còn không tin điều đó là chuyện thường. Bởi vậy cho nên cái câu này hiểu được cái lý rồi chúng ta mới thấy hay. Không hiểu thì chúng ta cứ lấy làm lạ. Tại sao mà lại người nghe mà không kinh sợ, rồi người đó là người rất ít có, rất là ít có. Như vậy thì giữa đây quý vị đều tin hết không? Có sợ không? Nếu tin hết không sợ thì đó là người ít có rồi. Phải không? Ít có, hy hữu đệ nhất mà. Như vậy thì muốn làm người ít có là phải thấu triệt những cái điều Phật dạy ở trong đây. Nghĩa là thấy tất cả Phật, lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Nghĩa là tất cả tướng mà mình thấy không thiệt, tất cả tướng mà mình không chấp, thì đó là chư Phật. Mà được như vậy đó, người đó là cái người hiểu được kinh này, tin được kinh này. Mà hiểu kinh này, tin kinh này, đó là cái người ít có. Vì sao mà ít có? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói, đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Ít có là vậy đó. Tại sao? Vì cái đệ nhất ba la mật, ba la mật là gì? Là cùng tột, là cứu kính. Cái cùng tột cứu kính bậc nhất, tức là không phải cùng tột cứu kính bậc nhất, ấy gọi là cùng tột cứu kính bậc nhất. Sao? Nói đến chỗ tột cùng đó, thì cái chỗ đó nó là quý, là hơn hết. Nhưng mà nó cũng là cái giả danh không thiệt. Cho nên thấy nó là giả danh không thiệt, đó mới gọi là đệ nhất ba la mật. Còn mình nói đây là cái cứu kính bậc nhất, xác định là bậc nhất, không có gì bì được, thì đó ba la mật chưa? Tại sao? Tại sao mà nói đó là bậc nhất, mà rồi quyết định rằng đó là bậc nhất, không có cãi chối được? Vậy đó mà không phải ba la mật. Tức là vì còn khẳng định một pháp thiệt. Phải không? Khẳng định một pháp thiệt thì còn mê, dù pháp của Phật nói. Đó. Bởi vậy nên cái pháp thế gian là hư dối phải rồi. Pháp Phật nói cũng là cái pháp phá chấp. Mà phá chấp thì thiệt được không? Mà nếu thấy thiệt thì chưa phải là cái người thấy đạo. Đó. Bởi vì chỗ này nó khó, rất là khó. Nếu người nào không can đảm nhìn tường tận thì không thể hiểu được đoạn này. Bởi vậy nói đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Phi đệ nhất ba la mật thì mới gọi là ba la mật. Chứ còn nếu mà khẳng định ba la mật thì không phải là ba la mật nữa rồi. Cho nên đây Phật mới đi sâu từng phần. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, tức là nhẫn nhục ba la mật, hay là ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nói rằng mình tu cái hạnh nhẫn nhục ba la mật, hay là nói cách khác, nhẫn nhục cùng tột hơn hết. Tu hạnh nhẫn nhục cùng tột hơn hết, thì cái hạnh nhẫn nhục cùng tột hơn hết thì cỡ nào? Quý vị nghĩ, người ta chửi mình nhịn, nhẫn đã cùng tột chưa? Người ta đánh mình chạy, nhẫn nhục cùng tột chưa? Vậy chứ nhẫn sao mới cùng tột? Nghĩa là xin mắt cho mắt, xin tai cho tai, phải không? Nghĩa là tất cả cái gì nó xin đều sẵn sàng cho hết, đó gọi là nhẫn nhục cùng tột. Còn mình giờ xin cái gì ở ngoài đó mà còn chưa ưng cho, huống nữa là cái lỗ tai, cái con mắt của mình thì thôi, chừng nào làm được, phải không? Vậy đó là nhẫn nhục ba la mật đó, xin cái gì sẵn sàng cho bất cứ trong thân này. Như vậy thì Bồ Tát thực hành nhẫn nhục ba la mật, tức là nhẫn nhục cứu kính cùng tột. Mà nhẫn nhục cứu kính cùng tột đó mà không chấp với nhẫn nhục cứu kính cùng tột, ấy mới gọi là nhẫn nhục cùng tột. Còn nếu chấp tôi tu hạnh nhẫn nhục hơn ai hết, không thể nào mà ai có thể bì được cái hạnh của tôi, thì thấy vậy có cùng tột chưa? Còn khẳng định cái nhẫn nhục là thiệt, phải không? Như vậy thì chúng ta nhìn đi nhìn lại mới thấy bố thí thân hy sinh cả cái mạng sống, mà nếu cho cái bố thí, cái hy sinh đó là thiệt, thì cũng chưa phải là chỗ cứu kính cùng tột. Vì vậy cho nên cái tu này nghe thì nó dễ, mà hành thì nó hơi khó. Khó không? Nhưng mà có cái dễ ợt mà, chứ không có khó. Không cần bố thí ba la mật gì hết, mà chỉ trì bốn câu kinh thôi. Phải không? Thọ trì bốn câu kinh. Thì giờ quý vị đem hai cái so sánh nè. Cái cho mắt, cho tai, cho thân thể. Còn cái thọ trì bốn câu kệ, cái nào dễ? Mà cái này, cái thọ trì bốn câu còn hơn cái này nữa mà. Mà tại sao không chịu làm? Phải không? Cái bên này làm không nổi, mà cái này dễ mà không chịu làm nữa thì thôi chịu. Phải không? Làm cái gì đây? Bên này thì than không thể làm được, còn bên này thì dễ quá mà cũng không chịu làm. Thì như vậy thì đi tới đâu bây giờ? Đó, bên kia thì bố thí thân nè, bố thí tất cả những cái gì quý báu của mình mà không chấp, không thấy thiệt, đó mới thiệt là nhẫn nhục ba la mật. Còn mà bố thí vô số đời như vậy mà còn thua cái người trì có bốn câu kệ, thọ trì bốn câu kệ kinh này thì sao? Bởi vì bố thí dù cho nhiều thân cũng là đem cái giả để tạo cái phước giả thôi, phải không? Còn cái thọ trì bốn câu kệ của quyển kinh này là đi sâu, đi thẳng trong cái chân thật. Cái chân thật nó rất là giản đơn, rất là cụ thể, mà chúng ta lại không dám nhìn, không dám nhận để tu, mà chúng ta cứ tìm kiếm những cái gì gọi là phước đức lớn lao, những cái gì gọi là được sung sướng tột độ, sung sướng ở cõi cực lạc, sung sướng ở cõi trời, vân vân. Mình thích cái đó, phải không? Làm phước làm gì cũng thích đời sau được sung sướng hưởng lạc. Thì như vậy cái làm đó là làm để được cái phước mình hưởng rồi sẽ hết, hết rồi mình cũng đọa, tức là phước trong luân hồi. Còn bốn câu kệ này là cái phước giải thoát sinh tử. Như vậy thì dù được bao nhiêu trong cái luân hồi cũng không bì được một phần nhỏ của cái giải thoát sinh tử. Tôi thí dụ như chúng ta ngủ mộng, chúng ta thấy làm phát tài, giàu có, giàu có rồi gây được làm quan, làm quan rồi được làm tổng thống, vân vân. Thì quý vị thấy cả một chuỗi mộng, thấy nhà, thành nhà giàu, thấy làm quan to, thấy làm tổng thống một nước, vân vân. Nhưng mà cái phước đó hưởng bao lâu hết? Ít chủ năm cả trên. Mà cái phước đó là cái phước trong mộng. Còn mình bây giờ mình thích mà mình được một cái điều gì hay, cái lẽ gì đúng để mình ứng dụng, mình sống, thì cái thích được một lẽ thực để mình biết ứng dụng sống, với cái mộng mình hưởng được những cái quyền thế vua chúa, cái nào hơn? Cái nào hơn? Mộng 10 lần như vậy, 100 lần như vậy, bằng mình sống tỉnh táo, mình biết lẽ thực để mình sống, cái nào hơn? Dầu cho 100 lần, 1000 lần mộng, được mộng lành, được những cái tốt trong mộng, không bì được 1 giờ, 1 phút trong cái cuộc sống hiện tại, thực này mình thấy được lẽ phải, thấy được điều hay, phải không? Như vậy thì cái giá trị của trong mộng so với cái giá trị trong thức nó khác, không cái gì mà sánh được hết. Đó, thì chúng ta hiện giờ thấy cái cuộc đời mình là thực, mọi việc đều thực, nhưng với con mắt Phật thấy nó là một giấc mộng thôi. Mà giấc mộng này dầu được bao nhiêu, hưởng cái gì, rốt cuộc rồi cũng là giấc mộng, không có giá trị gì hết. Còn chúng ta biết thức tỉnh, trì 4 câu kinh Kim Cang, hay là bài kệ 4 câu kinh Kim Cang, đó là chúng ta đang thức tỉnh, chúng ta ra khỏi mộng. Thí dụ nói nhất thiết chư pháp như mộng quyển bào ảnh, mình biết các pháp như mộng quyển bào ảnh thì mình đâu có mộng, phải không? Quý vị nhớ coi, biết mộng thì mình không phải mộng, còn mộng mà tưởng thiệt đó là đang mộng, đang sai. Như vậy thì mình biết được các pháp nó là quyển mộng, thì lúc đó mình đang tỉnh, đang sáng, thì cái giờ phút tỉnh sáng là quý hơn 100.000 lần giờ phút trong mộng. Dù được cái gì cũng không giá trị. Quý vị chịu cái đó không? Như vậy thì thức là sướng quá, phải không? Tại sao mà chịu mộng hoài rồi lăn lộn khổ sở? Cho nên bao nhiêu lần sinh tử là bao nhiêu lần trồi hợp trong cái biển mộng sinh tử thôi, có gì thiệt? Vậy mà chúng ta hình như thích mộng hơn, thích thiệt à, phải không? Mộng mà được giàu sang, được quyền quý, được chức tước gì gì đó thì có bộ vui. Còn nói những cái lẽ thật thì thấy có bộ không vui. Nhưng mà tôi nói thẳng cho quý vị thấy, một người tỉnh sống trong một muôn người mê, người tỉnh tỉnh được không? Mà người tỉnh đã bị người mê nói làm sao? Người ta đang mê mà mình tỉnh thì mình nói người ta không tin mình được, mà người ta nói mình điên. Những cái gì người ta thấy, mình thấy ngược lại hết, khác hết thì tất nhiên điên chứ gì. Khác với cái người đời, nói khác, làm khác với người đời thì người đời gọi là điên. Mà người đời thì đương sai trong giấc mộng. Mà bây giờ mình tỉnh được giấc mộng thì quý vị nghĩ gì sao? Họ khen mình, họ chê mình. Bây giờ tôi nói thí dụ đi, khi nào quý vị ngủ mộng, trong giấc mộng đó mộng lành, được làm những việc tốt, hoặc là cất chùa, đang cất chùa cũng gần xong, sửa soạn lễ khánh thành rồi đàng hoàng, mình đương sửa soạn lễ khánh thành, ai đó lại dỗ dài kêu giật mình thức dậy, tức không? Để nó khánh thành ra làm sao? Như vậy thì cái mình tức là cái mình đương thấy cái tốt mà không cho mình thấy trọn vẹn, cho nên mình tức. Mà cái tốt là tốt của mộng đó. Vậy đó, mà chúng ta bây giờ cũng vậy hết, vậy thôi. Đương làm cái này, đương tính cái kia, tính nó hay lắm, làm hay, làm được. Nhưng mà giờ ai chặn nó, cái đó bại, mộng mị làm chi, cái tức liền. Cho nên cái người tỉnh sống với người mê thì cái tỉnh mình nó cũng bị trì trệ một chút. Bởi vậy hồi xưa tôi hay an ủi Phật tử, tôi nói cái câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì câu đó là câu an ủi Phật tử. Nhưng mà thực sự thì tại gia, ở chợ là sống với người mê hết trơn. Ở tại gia, cha mẹ anh em bảo làm cái gì đó, nói ôi trong mộng mị mà làm chi anh, chửi không? Mới chửi liền đó. Còn đi buôn bán mà lỗ lã về nói ở nhà rầy cái mình đó, mộng mị có gì quan trọng, cái thì sao cũng bị chửi luôn đó. Vì vậy mà trong cái giả dối tạm bợ mà mình nói cái lẽ thật thì người ta nói mình điên. Còn giờ ở trong chùa mình nói giả, nói đi tạm bợ, người ta nghe người ta cũng quen tai quá rồi, không ai nói mình điên hết, phải không? Như vậy thì mình dễ tu hơn nhiều. Ở chùa là dễ tu. Dễ tu mà cũng khó tu, vì dễ riết rồi coi thường, phải không? Riết rồi nói mộng, nói mị, nói đủ thứ hết, mà miệng nói mà sự thật lòng mình chưa được. Cho nên miệng nói đời là mộng thì ai chửi cũng phải cười, miệng nói mộng mà ai chửi cái giận thì hết mộng rồi. Như vậy thì tất cả quý vị hiện giờ ở đây được người ta chửi mình cười ha, mình giận. Bữa nào ai được chửi cái nỗi giận nó thôi rồi, Vinh không phải thấy mộng rồi. Vinh không phải thấy mộng rồi. Cứ chỉ mặt Vinh không thấy mộng rồi, thôi hết à, hết giận liền. Chứ đừng khái lộn, người ta đã lỡ trong cái lầm rồi thì mình phải lấy cái tỉnh mà nhắc người ta, chứ còn mình dùng cái lầm mà cãi người ta thì hai bên lầm hết trơn rồi, phải không? Khi nào mình nói mình làm cái gì mà thấy không vừa lòng huynh đệ la hét mình, cái thì chỉ nói lúc này huynh tỉnh hay huynh mộng. Thôi không nói chi thêm câu thứ hai thứ ba gì nữa đó. Thì cứ nhắc nhẹ nhẹ như vậy để cho người ta tỉnh. Tu là như vậy, chứ còn ta hét mình cái mình nổi sân lên nữa thì cả hai đều sao, đều vật lộn trong mộng hết, phải không? Rốt cuộc không ai ra khỏi mộng. Như vậy cái tu á, nó thật là đơn giản mà nó rất là khó. Bởi vì một người tỉnh mà muôn triệu người mê, cho nên tỉnh đi trong mê là khó. Vì vậy mà hồi xưa có nhiều thiền sư giả điên đó, như mấy người điên làm tầm tào lao, nói bậy nói bạ, chứ không cần màng tới họ nói gì, nói điên cũng cười với họ thôi, đùa với họ thôi. Còn mình bây giờ lỡ ai nói điên mình chịu không nổi rồi, phải không? Vì mình sợ điên lắm. Mà tu đúng như thật thì thực ra nó khác với thế gian hẳn. Quý vị thấy có khác không? Người thực tu đúng như kinh điển dạy, đúng như lời Phật, lời tổ chỉ, thì chúng ta giống hệt người điên giữa quần chúng. Bởi vì những cái chỗ Phật thấy, Phật nói là cái chỗ chỉ của người giác ngộ, mà thế gian thì đang sống trong mê lầm, cho nên cái lời của người giác ngộ nói khó cho cái người mê lầm chấp nhận được. Vì vậy mà rất là khó. Ở đây tôi dẫn tiếp. nói rằng nhẫn nhục phi nhẫn nhục ba la mật, đó là nhẫn nhục ba la mật. Rồi vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thuở xưa làm vị đã bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở khi ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Vì cớ sao ta thuở trước đó khi bị cắt đứt từng phần, nếu có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì nên sanh sân hận. Như vậy thì quý vị mới thấy Phật chỉ rõ chúng ta tu mà không có còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả nữa thì mới hết sân hận. Dù cho bị người ta hành hạ, bị người ta sỉ nhục gì cũng không có sân hận. Đây Ngài dẫn tích, Ngài nói hồi xưa Ngài tu về cái hạnh nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi Vương, vua Ca Lợi ổng lấy đao cắt từng mảnh thịt, cắt từng cái ngón tay, ngón chân, từng phần như vậy. Nếu lúc đó mà Ngài còn thấy có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả thì hẳn là Ngài phải sân hận. Bởi Ngài không có thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả, cho nên khi đó bị hành như vậy mà Ngài không có sân hận. Đó. Như vậy thì chúng ta cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả trong mình, nếu còn thấy nó là thiệt thì còn sân hận. Bởi vì không thế nào mà bỏ qua được, trừ phi không còn thấy nó thiệt nữa thì mới hết sân hận. Này Tu Bồ Đề, lại nhớ quá khứ khoảng 500 đời ta làm một vị tiên nhân nhẫn nhục, ở trong thời ấy ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Thế nên Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh không có chỗ trụ tâm. Đó, cái đoạn này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy thật là rõ. Nghĩa là Ngài nhắc lại, có một thời Ngài là một ông tiên tu về hạnh nhẫn nhục. Khi ấy Ngài không thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, cho nên người mà muốn tu về cái hạnh nhẫn nhục cho thành tựu thì phải lìa tất cả tướng như vậy. Bởi vậy cho nên nói rằng Bồ Tát nên lìa tất cả tướng. Là Bồ Tát thì nên lìa tất cả cái chấp tướng. Lìa là lìa sao? Chữ lìa này nó có nhiều cái nghĩa mà mình có thể lầm. Nó lìa tất cả tướng thì có người nói giờ muốn mắt không thấy sắc, tai không nghe âm thanh, mũi không ngửi mùi, lưỡi không dính vị, vân vân. Lìa nó thì chỉ còn nhắm mắt làm thinh ngồi chỗ, lìa hết, phải không? Lìa vậy được không? Hay là kiếm đồ làm cho mù mắt, làm cho điếc tai luôn, hay lìa được không? Như vậy lìa là sao? Nghĩa là lìa tất cả tướng, tức là không nên dính kẹt ở nơi sắc mà sanh cái tâm cho nó là thiệt, hay là khởi cái tâm dính mắc ở nơi sắc, không dính mắc nơi thanh hương vị xúc pháp, nên sanh cái tâm không dính mắc cái gì hết. Đó. Nếu tâm có cái chỗ dính mắc, tức là không phải dính mắc, tức là không phải trụ. Vì vì chỗ này, nếu tâm có chỗ trụ, tức là không có phải trụ. Bởi vì tâm có trụ, tức là tâm còn dính mắc ở một cái gì đối với sáu trần, thì lúc đó không phải là trụ tâm. Trụ tâm là sao? Là cái tâm được an tịnh. Đó. Như vậy thì ở đây, cái câu này có thể quý vị nghe lần này lần thứ hai trong kinh rồi. Kinh Kim Cang nhắc đoạn này là đoạn thứ hai. Như vậy thì ở đây nói rằng Bồ Tát phải đối với tất cả các cái pháp không nên có cái chỗ trụ. Đó. Không nên sanh tâm trụ nơi sắc, thanh hương vị xúc pháp. Nên không sanh không có chỗ trụ tâm. Đó. Nên sanh vô sở trụ tâm, không có chỗ trụ tâm. Nếu tâm có trụ á, có trụ tức là có dính mắc, tức là phi trụ, tức là không phải trụ đó, không phải là an, không phải là yên định. Như vậy thì ở đây dạy chúng ta rõ ràng, muốn cho tâm mình đối với cái vô thượng Bồ Đề không có bị sao lãng, không có bị quên mất, thì chúng ta đừng dính mắc sáu trần, phải không? Mà nếu tâm dính mắc ở sáu trần, tức là chúng ta không có an trụ được cái chỗ vô thượng chánh đẳng giới giác rồi. Vì vậy mà nói rằng nên sanh tâm không có chỗ trụ. Nếu tâm có chỗ trụ, tức là phi trụ. Phi trụ này tức là không còn ở cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác đó nữa. Nếu tâm có trụ, tức là phi trụ, tức là tâm mà mình có kèm, có giữ ở nơi nào, thì đó là không phải cái tâm an trụ thực rồi. Vì vậy mà nói là phi trụ. Như vậy muốn an trụ chỗ quả vô thượng chánh đẳng nhân giác đối với sao trần, không để vướng mắc, không kềm chế, mà phải thấy rõ, biết thực đến cái chỗ cứu kính đó, không còn một niệm đuổi theo cảnh, không còn một niệm đè dẹp, thì chừng đó mới gọi là vô trụ. Đây, vậy thế nên Phật nói Bồ Tát, tâm Bồ Tát không nên trụ sắc bố thí tu Bồ Đề. Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế mà bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sanh tức phi chúng sanh. Ở đây giải thích thêm, tôi là biến đọc chữ Hán. Đây giải thích thêm, Phật nói rằng này tu Bồ Đề, Phật bảo rằng cái tâm Bồ Tát, Phật nói cái tâm Bồ Tát không nên dính kẹt ở sắc mà bố thí. Này tu Bồ Đề, Nếu Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh, tất cả chúng sanh, vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế bố thí. Nghĩa là mình bố thí để đem lợi ích cho tất cả chúng sinh thì không nên trụ nơi sắc. Sao vậy? Bởi vì trụ nơi sắc, mình bố thí thì cái bố thí đó nó có chừng mực, nó có giới hạn. Tại sao? Thí dụ bây giờ mình có một cái món đồ tốt quý, mình muốn bố thí cho người này, bố thí cho người kia, nhưng mà mình đem bố thí một món đồ tốt đó cho một hai người cái hết, rồi những người khác họ không được, họ sẽ nói làm sao? Nói cái này bố thí thiên lệch, phải không? Nó không có phải bố thí cho tất cả. Nhưng mà lúc đó rồi mình buồn hay vui? Bị phê bình vậy thì nó, tôi có của bố thí, tôi có quyền cho ai tôi cho, phải không? Không có được chê trách. Nếu mà chê trách cái mình nổi giận. Như vậy thì tất cả những cái gì mình dùng hình tướng cho đó là thiệt, cho đó là quý, thì mình không có thể làm mãi, giúp mãi mà không chán. Bởi vậy cho nên nói rằng vì lợi ích cho chúng sanh nên như thế bố thí. Bố thí mà không có trụ tướng, không có mắc kẹt ở sắc, đó là lợi ích cho tất cả chúng sanh mới được. Như Lai nói, tất cả các tướng tức là phi tướng, bởi vì tất cả cái tướng đó nó không phải là cái tướng thiệt, nó không phải là tướng thiệt. Tướng sắc thanh hương đó, nó không phải là thiệt. Lại nói, tất cả chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Như vậy thì bố thí cho ai? Chúng sanh không phải chúng sanh, bây giờ mình bố thí cho ai đây? Bởi vì chúng ta có cái lỗi lầm, nếu mình thấy người khổ thì mình nghĩ đó, đem những cái món đồ giúp họ thì như vậy họ khổ vì rách thì cho vải mặc, họ khổ vì đói thì cho cơm ăn, vân vân. Thì như vậy mình thấy rõ người đó là khổ thực, món đồ mình tặng biếu là thực, thì đó là bố thí có tướng hay vô tướng, có trụ sắc hay không trụ sắc. Như vậy thì nếu mình thấy người đó khổ thiệt, mình mới đem những cái món đồ mình tặng biếu thiệt, phải không? Bây giờ nếu thấy cái đồ mình tặng biếu không thiệt, mà cái người kia thiệt được không? Người nhận của bố thí mình nó là thiệt, thì đó mình tỉnh trọn vẹn, tỉnh có 50%. Món đồ mình tặng biếu mình thấy không thiệt, nhưng mà cái người nhận mình cho họ thiệt, thì tỉnh được bao nhiêu phần trăm? Như vậy thì chúng ta muốn tỉnh trọn vẹn á, thì món đồ bố thí của mình không có trụ sắc, tức là không có thấy nó thiệt. Rồi người nhận bố thí mình cũng không thấy nó thiệt, người đó là thiệt. Thì hai cái không thiệt rồi, còn cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba cái gì? Chính mình cũng không thiệt luôn, phải không? Bởi vậy nó tam luân không tịch đó. Mình không thiệt, vật thí không thiệt, người nhận cũng không thiệt, thì đó mới là cứu kính. Chứ còn thấy đồ không thiệt, mình quán được cái đó rồi, nhưng người thấy thiệt, người nhận thiệt, và người nhận mà họ nhận rồi họ lắc đầu họ đi thì mình cũng phiền não, phải không? Rồi mình thấy đồ không thiệt, người nhận cũng không thiệt, nhưng mà mình cho là thiệt, thì được thành tựu viên mãn chưa? Đó, bởi vậy trong kinh Phật mới dạy gọi là tam luân không tịch, bố thí mà ba cái đều là rỗng lặng hết, người thí không thiệt, vật thí không thiệt, và người thọ cũng không thiệt. Thấy đúng như vậy thì mới là thấy chỗ tột cùng. Còn thấy một cái không thiệt, còn hai cái thiệt cũng không được. Mà thấy hai cái không thiệt, một cái thiệt cũng không được. Phải ba cái đều không thiệt mới hoàn toàn là tỉnh. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy ai nghèo đói, quý vị đem món này món kia lại bố thí, thì có thể dùng cái trí tuệ bát nhã quán chiếu, món đồ không thiệt, bố thí không tiếc. Nhưng mà thấy người đó đói thiệt, nên cho họ, họ ăn rồi họ vui vẻ, cái mình mừng, thì như vậy còn người nhận là thiệt. Rồi có khi mình giỏi lắm, mình à, người đói đó, mình biết họ không thiệt, ngủ quẩn dây không mà, còn món đồ đó cũng không thiệt. Nhưng mà mình cho họ đồ, cho gặp họ, mình biết họ không thiệt, hai cái không thiệt hết, nhưng mà thấy ta bố thí là thiệt. Chừng nào mà ta không thiệt luôn nữa thì mới là trọn vẹn cái nghĩa bố thí ba la mật. Giờ quý vị được bao nhiêu phần trong đó? Ba cái đó được bao nhiêu? Cái một là vật, thiệt hay giả? Ráng phân tích thì thấy cũng hơi giả đó. Phải không? Ráng phân tích thì thấy nó giả, nhưng mà rồi đưa qua rồi cũng hơi tiếc. Đó. Rồi người bố thí thì phải khéo phân tích, thì ngoại cuộc mà ở ngoài mình phân tích cũng thấy họ cũng giả, cũng giả mà họ không chào, họ không biết ơn thì cũng hơi buồn. Đó. Tại sao buồn? Vì còn ta thiệt. Nếu ta không thiệt luôn mới đưa qua cái rồi, vật không thiệt, người không thiệt, mình không thiệt, thì cứ làm là làm, không có cái gì để vướng mắc hết. Đâu quý vị thử làm đó coi, làm được cái đó thiệt là thánh nhân à, phải không? Bởi vậy nên nói là bố thí mà tam luân không tịch. Còn mình bây giờ tam mà không biết được nhất chưa, không biết được nhất không tịch chưa, chứ đừng nói là tam. Chỗ cứu kính chân thật nó là vậy. Mà muốn được vậy thì cái trí tuệ của mình nó phải là tột cùng, phải thấu suốt, chứ nó không thể mà lôi thôi được. Đây, Phật dạy thêm: Tu Bồ Đề Như Lai là chân ngữ đó, thật ngữ đó, như ngữ, không có cái bất cuốn, là không có dối đó, không có khác đó. Nói không, ở đây Phật xác nhận lại thật ngữ nè, chân ngữ nè, gì ngữ nữa, bất cuốn ngữ nè, bất dị ngữ nè, bốn thứ. Phật nói biết mình chưa dám tin, phải không? Biết chưa, mình chưa dám tin, cho nên Phật mới nói rằng tôi nói đó là chân, tôi nói đó là thật, tôi nói đó là không dối, tôi nói nó không có khác, đúng như vậy, đừng nghi ngờ gì nữa. Vậy đó mà quý vị còn nghi không? Nghi không? Thực ra lòng từ bi của Phật tột cùng đáo để nói cái lẽ thật cho họ nghe, cho họ biết, nhưng mà nói rồi sợ không tin. Phật sợ không tin, cho nên xác nhận là tôi nói đó là nói đúng như thật, như ngữ, thật ngữ. Tôi nói đó là không dối gạt, cho nên bất cuốn, bất dị. Tôi nói đó là nói thật, đúng như thật, nói đó là không dối gạt. Đó là để xác nhận tất cả từ trước đến giờ Phật chỉ dạy là những cái lời chân, lời thật, lời không dối, lời không khác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói pháp, cái pháp này không thật, không hư. Đó. Không có. Thử pháp vô thật vô hư. Tu Bồ Đề, Như Lai sở đắc pháp, sở đắc pháp, tôi thấy chữ thuyết pháp. Như Lai sở đắc pháp, pháp này không thật, không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người vào trong tối, tức không có thể thấy. Nếu Bồ Tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí, như người có mắt sáng mà lại có ánh sáng chiếu soi, thấy tất cả thứ hình sắc. Tu Bồ Đề, đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ hay ở nơi kinh này thọ trì đọc tụng, tức là Như Lai dùng trí tuệ thải biết người ấy, thải thấy người ấy, hay là hẳn biết người ấy, hẳn thấy người ấy, đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đó. Như vậy thì nói rồi, nói qua, Phật liền chỉ lại. Khi Ngài xác nhận lời nói của Ngài là không có dối trá, không có sai biệt, mà đó là lời chân thật, không có nghi ngờ. Nha. Xác nhận như vậy rồi thì Ngài mới nói, cái pháp mà của ta được đó đó, cái pháp này nó không thật, không hư. Mới xác nhận là thật, ta nói không, không, ta nói như, nói thật đó, nói chân, nói thật đó. Bây giờ nói pháp này không thật, không hư. Bởi vì cái lẽ cứu kính rất là khó nói. Mình không khéo buông bên này, nó mắc kẹt bên kia. Nói cái này, Ngài nói, tôi nói thật đó, phải không? Cho mọi người tin. Nhưng mà khi người ta tin Ngài nói thật rồi, thì người ta thấy như vậy thì có thật có hư hai cái. Nên cuối cùng thì nói, cái mà tôi được đó, nó không có thật, không có hư. Tức là không còn hai bên. Vì còn hai bên là còn đối đãi, mà còn đối đãi là còn sanh diệt. Cái chỗ Ngài được đó, nó qua ngoài cái đối đãi sanh diệt rồi, cho nên nó không có hai. Đó. Thì quý vị xét cho thật kỹ những lời Phật dạy ở đây, thì chúng ta mới thấy trên đường tu chúng ta chư tổ có chỉ thẳng điều này hay không? Chỉ Tổ Huệ Năng nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là không hai bên. Ở đây Phật nói chỗ mà Ngài được đó, nó không thật, không hư, đó, thì cũng không hai bên. Đó. Như vậy thì tất cả cái gì mà nằm trong đối đãi, cái đó đều là hai bên. Mà hai bên là đối đãi, mà đối đãi là không thật. Cái chân thật đó nó không còn đối đãi. Cho nên tâm mình trở về được cái chân thật, thì lúc đó nó không còn có cái niệm đối đãi. Bây giờ quý vị nghĩ cho tôi cái gì mà không đối đãi đó. Nghĩ cho một cái đi. Nghĩ cái mà không phải, không quấy, không hơn, không thua gì hết đó. Nghĩ ra một cái thì có được không? Tới chỗ đó hết nghĩ, phải không? Hết nghĩ thì nó mới là cái chỗ chân thật. Còn vừa nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua thì bao nhiêu thứ sai biệt nó tràn vô đó. Thì một mớ bồng bông, rối rắm, gỡ không ra. Cho nên Phật dạy muốn tới chỗ cứu cánh chân thật là không còn hai bên. Chỗ Phật được là chỗ không còn hai bên. Chỗ Tổ được cũng không còn hai bên. Còn chỗ chúng ta được thì có hai bên. Thấy không? Được tốt, được xấu, được khen, được chê gì đó, đều hai bên hết trơn. Cho nên bước vào cái lãnh vực của Phật Tổ là không còn hai bên. Ai không còn hai bên là bước vào đó được. Ngưỡng cửa đó là ngưỡng cửa không có hai bên. Dám xông vô đó thì thảnh thơi, phải không? Còn đứng ai không dám xông vô thì đứng ngoài cửa ngó chứ không có bước vào đó được. Còn hai bên là đứng ngoài cửa ngó. Bởi vậy nên quý chú thấy đi du lịch đi mình buồn, rủ bạn bè, phải không? Tới chỗ nào cảnh đẹp cái xấu có người này người kia phân trần với nhau vui. Còn muốn tới cái chỗ mà không còn hai bên nó cái buồn hiu, không có ai để phân trần, không có cái gì để so sánh. Đó, cái chỗ chân thật nó là cái chỗ lạnh lẽo như vậy đó, cô đơn như vậy đó. Bởi vậy mới nói độc hành độc bổ. Mà mình ở đây thì nhị hành tam tứ hành không, chứ không có độc hành. Bởi vậy cho nên ra đường cái líu lo, nói chuyện này rồi tới chuyện kia. Cũng như mấy cái người hái dâu, tôi đi trên đường tôi nghe líu lo. Nghe làm cái gì cũng líu lo, không có chịu làm cái đó là cái đó. Vậy đó, cho nên rồi chúng ta có cái bệnh lúc nào cũng như lúc nào. Có nói chuyện thì có vui, phải không? Mà có vui thì cũng có buồn. Nói hồi để cãi. Bởi vậy nên cái không có hai đó, cái đó mới hết cãi. Còn ai nên cãi? Còn cái gì để cãi chứ, phải không? Có cái gì phải, cái gì quấy đâu mà cãi. Nên tới cái chỗ chân thật cứu kính là không còn thực, không còn hư, không còn thiện, không còn ác, vân vân. Nói như vậy để cho tất cả thấy con đường tu cứu kính là như vậy. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người đi vào trong tối, tức là không có thể thấy. Nếu Bồ Tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí, như người tự có mắt sáng mà lại được có ánh sáng chiếu soi, thấy tất cả những cái hình sắc. À, như vậy thì đây Đức Phật so sánh, nếu mà người trụ nơi pháp mà làm việc bố thí, trụ nơi pháp tức là sắc thanh hương vị xúc đó, mà hành bố thí thì như người có mắt, như người không, như người vào nhà tối, tức không thể thấy gì được. Như vậy thì chúng ta tuy làm việc bố thí, ví dụ người có mắt mà vào nhà tối, thì dù có mắt nhưng mà vào nhà tối thì không thấy gì. Còn cái người mà không trụ pháp mà hành bố thí, như người có mắt mà được ánh sáng mặt trời chiếu soi nữa, thì như vậy thấy tất cả sự vật. Như vậy thì cái gì mình còn kẹt, còn dính là còn mù tối. Bố thí, làm việc bố thí đó là tốt, là như người có mắt rồi. Nhưng mà cho cái pháp mình bố thí đó là thiệt, cho cái việc làm của mình nó là đúng, vân vân, thì nó là có mắt mà vào nhà tối, thấy không được gì hết. Còn mình bố thí mà không có trụ nơi pháp thì như người có con mắt sáng rồi mà lại được có ánh sáng mặt trời chiếu soi nữa, thì thấy tất cả không nghi ngờ. Như vậy thì bố thí mà không nên trụ nơi pháp. Nhưng mà chỉ trụ pháp đây, trụ pháp gì? Trụ pháp là mình giảng kinh rồi mình trụ nơi kinh là trụ pháp hay trụ sao? Như vậy thì mình giảng kinh thuyết pháp, nếu khi giảng kinh thuyết pháp mà mình nói pháp này không thật, pháp tôi giảng cho quý vị nghe đó là không thật, được không? Họ tu được không? Hay là mình xác nhận cái pháp mình giảng, mình dạy họ đó là cái pháp đúng, pháp thật, thì họ mới đủ lòng tin họ tu. Như vậy có phải trụ pháp không? Trụ không? Nhớ chữ pháp ở đây là sắc thanh hương vị xúc pháp, chứ không phải pháp, là pháp Phật nói. Khi Phật nói, ví dụ Phật nói tứ đế, đó cũng là phương tiện. Nhưng mà Ngài nói đế, nó là chắc thật chứ không phải là phương tiện. Bởi vì thế gian ta đưa mê lầm, mình nói phải cho chính xác, phải cho quyết định thì người ta mới tin. Chứ mà nói lơ là thì làm sao tôi tin được. Mà muốn chính xác, muốn quyết định thì mình phải khẳng định đây là một pháp đúng, đây là cái pháp lợi ích, vân vân. Cho nên là nhiều khi chúng ta nghe không nên trụ pháp mà hành bố thí, thì mình không biết trụ pháp pháp nào, hay là pháp thập thiện, hay là pháp ngũ giới, hay là pháp thập nhị nhân duyên gì gì đó. Mà nếu không trụ pháp đó làm sao giảng, làm sao giải? Phải hiểu rõ rồi, trụ pháp là đừng mắc kẹt ở sáu trần, không mắc kẹt ở bốn tướng, không mắc kẹt ở sáu trần, đó gọi là không trụ pháp. Nếu không trụ pháp thì giống như là cái người có mắt mà được thấy, được thêm mặt trời sáng, thấy rõ tất cả các vật. Này Tu Bồ Đề, ở đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ đối với kinh này hay thọ trì đọc tụng, tức là Như Lai dùng trí tuệ Phật, ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Như vậy thì Ngài muốn nói cho nó rõ ràng, tường tận, thì ở đời sau có ai đối với kinh này mà biết thọ trì đọc tụng, thì Phật sẽ nói rằng, sẽ cho rằng người đó do cái trí huệ Phật thấy rằng, biết rằng người đó đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên. Phật là thật ngữ, là chân ngữ, phải không? Như vậy thì quý vị thấy ở đây dường như là nặng về trì kinh hơn là nặng về bố thí lục ba la mật, phải không? Quý vị thấy phải không? Câu hỏi này nó cũng hơi quan trọng. Nặng về trì kinh, vốn câu kệ vân vân đó, mà không nặng về bố thí lục ba la mật, bố thí trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó, thì quý vị thấy có phải vậy không? Cho nên nói bố thí ba la mật, rồi nói làm tất cả cái đem thân mạng cứu giúp chúng sanh vân vân, tất cả việc làm đó cuối cùng Ngài kết thúc không bằng trì tụng bốn câu kinh Kim Cang, phải không? Bốn câu kinh này người đó phước đức còn nhiều hơn. Như vậy là có phải chăng Ngài khuyên mình tụng kinh nhiều mà không cần làm những cái việc bên ngoài nhiều? Đó là cái câu mà chúng ta nghĩ thì coi có phải vậy không. Bởi vì sẽ có một ít người họ nghĩ như vậy thì đối với kinh Kim Cang dạy mình tụng kinh, trì kinh thôi à, chứ không cho làm việc phước đức ở ngoài, phải không? Không phải. Sao trong kinh nãy giờ nói thấy rõ ràng vậy? Thực ra trong kinh Kim Cang mục tiêu chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng sinh phải biết cái ngã là ta đây không thiệt. Phải biết người, nếu ta không thiệt thì người không thiệt. Ta không thiệt, người không thiệt thì chúng sanh không thiệt, mạng sống không thiệt. bốn cái đó là cái tận cội gốc của con người. Ngay nơi cội gốc con người thấy tường tận nó là không thiệt. Rồi kế đó phải thấy tường tận sáu trần ở bên ngoài cũng không thiệt. Như vậy thì trong không chấp mình thiệt, ngoài không chấp cảnh thiệt, tâm, thân và cảnh mình biết nó đều không thiệt. Biết rõ không thiệt thì khi đó làm việc bố thí, làm việc nhẫn nhục, việc gì cũng đều tam luân không tịch hết, phải không? Còn một cái thiệt thì làm đều là nhị luân hoặc nhất luân thôi, chứ không có được tam luân. Như vậy cho nên nói thọ trì kinh này là phải thấu suốt được hai vấn đề then chốt đó, là tứ tướng ngã không thiệt và sáu trần là không thiệt. Hai cái đó thấy không thiệt, đó là thọ trì kinh này. Mà thọ trì kinh này rồi thì ra làm hy sinh thân mạng cũng không có tiếc, bởi vì đâu có thiệt. Làm tất cả việc bố thí, việc nhẫn nhục đều được hết trơn. Nên đây không nói những cái việc bố thí vân vân ở ngoài là quan trọng, mà phải thấu suốt được kinh này mới là quan trọng. Vì đó là cái nòng cốt để cho chúng ta thấy đúng như thật, biết đúng như thật và làm tất cả việc mà không có vướng mắc. Được như vậy đó thì làm cái gì cũng là tha hồ, đều tốt đẹp. Còn không được như vậy thì làm cái gì rồi cũng trong cái kẹt, trong cái mắt hết. Như vậy thì quý vị thấy tứ tướng và sáu trần không thiệt, như vậy mình dễ tu chưa? Giờ thử ai thấy bốn tướng không thiệt, sáu trần không thiệt thì tu coi sao? Chắc quý vị ngồi treo mãi chơi cũng không có việc gì phải tu nữa, phải không? Bởi vì còn cái gì để mà tu? Sở dĩ mình phải nhẫn là tại vì mình nóng quá, người ta nói cho mình nổi sân lên, nên ráng tu nhẫn nhục, phải không? Sở dĩ mình phải tu trì giới vì mình thấy cái gì đẹp cái mình thích, cho nên phải bắt trì giới. Rồi sở dĩ bảo mình tinh tấn vì mình chậm trễ, kêu bằng lôi thôi, bỏ qua mất ngày tháng, bởi mình phải ráng tinh tấn dần dần. Nhưng bây giờ tất cả tứ tướng không thiệt, sáu trần không thiệt, thì tinh tấn với cái gì? Cái gì tinh tấn? Mà rõ ràng ngay nơi đó là cái hạnh giải thoát hiện tiền. Còn mình bây giờ thì ráng được cái này, rồi nó vướng cái kia, gỡ cái kia thì nó mắc cái nọ. Cứ như vậy mà gỡ mắc hoài, năm này tháng nọ chưa xong, là vì còn thấy bốn cái thật, bốn tướng thật, thấy sáu trần thật. Một mai mà mình thấy bốn cái đó đều không thật thì cái đó mới là cái cứu kính. Cho nên là Phật mới nói người nào mà hay thọ trì đọc tụng bốn câu kệ này đó thì Như Lai dùng trí tuệ ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Nếu nói một chút nữa thì nó công đức phi công đức. Thôi, hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nay giảng tiếp bộ kinh Kim Cương để cho tăng ni Phật tử nghe và hiểu rồi ứng dụng tu hành. Kỳ trước bởi thời gian ngắn mà gặp phải bài kinh dài, cho nên rồi quý thầy giảng hơi lướt qua chứ không có giảng kỹ, muốn cho người học nắm thật vững lời Phật dạy trong kinh để ứng dụng tu hành thì cái lợi ích nó lớn hơn. Vì vậy mà hôm nay nhắc lại cho quý vị nghe cái đoạn kinh trước mà chúng ta học qua rồi không được kỹ đó, cho quý vị nhớ học lại cho kỹ. Hôm rồi nhằm cái bài Ly Tướng Tịch Diệt phần thứ 14, phải không? Cái bài đó là cái bài dài mà thời gian ngắn, cho nên bây giờ tôi lặp lại cái ý đó cho rõ, không có đọc chữ mà chỉ nhắc từng phần từng đoạn cho quý vị thấy cái lời dạy của Phật rất là chí thiết. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, rơi lệ mà bạch Phật rằng, có chỗ nói thế lệ bi khóc là khóc dầm về. Khóc dầm về nghe nó thường quá, cho nên ở đây chỉ dùng chữ rơi lệ thôi. Mà bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, rất ít có Phật nói cái kinh điển sâu xa như thế. Con từ trước đến nay chưa được huệ nhãn, đã được huệ nhãn mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này, tâm tinh thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Phải biết người ấy thành tựu đệ nhất, cái công đức đệ nhất ít có. Bạch Thế Tôn, đây là thật tướng đó. Bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức là không phải tướng. Thế nên Như Lai nói thật tướng. Qua một đoạn đó thì quý vị thấy nó có những cái hơi lạ, là ngài nói rằng ở đời sau có những người được nghe kinh này mà cái lòng tin được thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Rồi khi nói thật tướng thì nên biết người ấy sẽ thành tựu đệ nhất công đức hy hữu. Vì vậy, như vậy thật tướng là cái gì? Sanh tâm thật thanh tịnh tức sanh thật tướng, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng là tướng gì? Đó. Như vậy thì chữ thật tướng ở đây ngài chưa có nói rõ, nhưng ở sau thì ngài sẽ nói thật tướng ấy tức là phi tướng. Thật tướng ấy tức là phi tướng. Tại sao thật tướng tức là phi tướng? Chứ thường á thì người ta nói những tướng giả, rồi những tướng giả nó là không phải tướng vì nó không thiệt. Còn đã là thật tướng là tướng thiệt, mà tướng thiệt tại sao lại không phải tướng? Như vậy là lấy cái gì để hiểu cái thật tướng này? Thật tướng là tướng gì? Chỗ khác nói thật tướng tức vô tướng, phải không? Ở đây nói thật tướng tức là phi tướng. Nhớ cái câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng đó, phải không? Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đó, đoạn trước. Thì như vậy chữ thật tướng ở đây là không có tướng. Không có tướng là thật tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả tướng hết. Thì tất cả con người cho tới muôn vật trước mắt chúng ta thấy, những cái tướng đó, tướng nào là tướng thật? Bây giờ phải định nghĩa thật là sao đi. Lâu nay mình nói thật, nói giả tứ tung mà không có định nghĩa rõ. Thật là thế nào thật? Giả là thế nào giả? Thế nào là thật? Thí dụ như có cái bàn, cái ghế mà làm bằng những cái thứ xấu thì mới nhìn qua thấy nó cũng có dáng đẹp đẹp, nhưng mà nó không phải là thứ thiệt. Ví dụ như nó làm, nó sơn như từ những cái gỗ thường mà giống như là gỗ cẩm lai hay gỗ gõ, thì mình thấy, mình coi, mình phân biệt được, nói cái này là không phải thiệt, phải không? Cái này là giả. Nghĩa là cái này không phải gỗ thiệt, là gõ, là cẩm lai, mà bây giờ họ sơn giống vậy, cho nên nó là giả, phải không? Như vậy cái thiệt đó là nguyên nguyên chất của cái thứ đó. Đó là nói cái giả đối với cái đồ vật. Còn cái giả đối với thời gian, cái gì mà 5 ngày, 3 ngày nó tan hoại thì cái đó là giả hay thật? Giả. Còn cái gì được 7-80 năm mới hoại thì cái đó giả hay thật? Thật. Phải không? Như vậy thì thời gian còn của nó ngắn quá thì mình gọi là giả. Thí dụ như bong bóng nước nổi lên cái rồi nó tan, hay là những cái gì rất là tạm bợ đó thì gọi đó là giả. Còn cái lâu dài hơn đó, thì gọi nó là thiệt. Phải vậy không? Nhưng mà cái giả cái thiệt đó đánh giá thời gian. Như vậy thì tôi nói thí dụ một người sanh ra chừng 3 hôm chết thì người đó giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Chắc ai cũng nói giả, vì mới có 3 bữa mất rồi. Như vậy chừng người sanh tới 10 tuổi chết thì giả hay thiệt? Nếu người 10 tuổi chết cũng giả thì người 40 tuổi chết giả hay thiệt? Thì giả rồi. Người 70-80 tuổi chết giả hay thiệt? Nếu nó giả thì từ cái manh nha ban đầu giả thì cuối cùng cũng giả, phải không? Chỉ kéo dài thời gian thêm một đoạn nữa thôi mà nguyên chất nó là giả rồi. Vậy mà người mới thấy ít hôm về chết cái nói cái bộ người phải tạm bợ giả dối quá. Còn người mà được 30-40 năm đó, người đó thiệt đó, phải không? Rồi ai cũng cho mình là thiệt, rồi tranh đua giành giật hơn thua phải quấy đủ thứ để mà làm mệt nhọc đau khổ với nhau, mà rốt cuộc rồi tới cuối cùng cái phút chót ra đi thì chừng đó nói giả là thiệt. Bây giờ giả sử người sống tới 90 tuổi hay là 100 tuổi tắt thở ra đi, lúc đó bà con thân quyến thấy người đó thiệt hay giả? Dòng 100 tuổi mà chết cũng là giả như thường à, phải không? Thì vì 100 tuổi chết giả thì 80 tuổi chết giả, rồi 50 tuổi chết giả, 30 tuổi chết giả, 10 tuổi chết cũng giả, 3 tuổi chết cũng giả. Giả từ đầu tới cuối chứ phải chỉ có chặn dưới giả, chặn trên là thiệt, vô lý vậy, phải không? Mà chúng ta lâu nay sống với một cái vô lý đó, rồi cứ nghĩ ai mà sống dai đó là thiệt, ai sống mà yểu đó thì đó là giả. Tuổi thọ yểu là giả, tuổi thọ dài á là thiệt. Như vậy thì cái giả thiệt đó lấy cái gì làm chuẩn? Đặt là thời gian, phải không? Đó, thời gian làm chuẩn. Bởi vậy cái gì giả thì cứ nói như bong bóng nước hay là cái chớp, vân vân. Nó thấy đó rồi nó mất thì đó là giả. Còn nếu thấy lâu lâu á mới mất thì thiệt. Như vậy được không? Thấy lâu lâu mất, nhưng mà bây giờ mình đặt lại cái thời gian của mọi người chúng ta còn ở trên thế gian này, trong cái thời gian đó đó, nó là thật hay là giả? 50 năm qua nhớ lại có giống giấc mộng không? Cái gì được, cái gì mất, cái gì thành, cái gì bại, ngồi lại nhớ tất cả cái qua như giấc mộng chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì giả hay thiệt? Nếu mà nó thiệt thì hồi mình biết hoàn cảnh thế nào, con người thế nào, anh em cha mẹ thế nào thì còn nguyên mãi tới bây giờ. Nhưng bây giờ ngồi lại kiểm coi, ông bà mất, cha mẹ mất, anh chị mất, đủ thứ mất hết trơn á, còn mình chơi dơ mai mốt mình cũng mất nữa, mà nói thiệt là thiệt được không? Quý vị kiểm là thiệt được không? Vậy mà chúng ta nói là thiệt. Cho cái gì có tướng, hơi lâu lâu á, cái đó mới là thiệt. Như vậy thì ở đây Phật nói ngược lại với mình hết. Vô tướng là thật tướng, còn có tướng là cái tướng giả, tạm thời, có rồi mất, đứng về mặt thời gian, nó không phải thiệt. Còn đứng về mặt không gian, tướng giả đó là duyên hợp, không tự có, mà không tự có, đợi đủ duyên mới có, thì duyên hợp mới có, thì cái có đó là hư dối, không thật. Quý vị chịu không? Chịu không chịu? Chịu. Làm thinh tôi nghi quá. Như vậy thì chấp nhận cái tướng gì duyên hợp thì cái tướng đó là hư giả. Mà đã là duyên hợp, hư giả là một mặt đứng về mặt không gian. Còn đứng về mặt thời gian thì cứ qua mất cũng là giả luôn. Thì như vậy muôn vật ở trên thế gian này không cái gì thoát ra khỏi thời gian và không gian. Có hình có tướng thì đều bị cột trói trong thời gian và không gian. Chỉ có cái nào không bị cột trói cái đó? Cái hư không này chừng nào nó diệt, quý vị nói tôi nghe coi. Chừng nào nó diệt? Mà hư không có tướng không? Có duyên hợp không? Mà đó, như vậy thì vô tướng hay là phi tướng? Tức là thật tướng. Đó. Tướng thật là cái không tướng đó. Nhưng mà nói vậy rồi, những người chưa có nghe sâu sẽ có hiểu lầm. Như vậy hư không đó là cái thật, mà hư không là cái thật, thì như vậy mình tu tìm cái thật riết mình thành hư không, phải không? Như vậy tìm cái thật tức là mình đi tới hư không. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật Ngài đã có giải cái chỗ đó rõ. Ở đây tôi chỉ nói đơn giản như vậy để định nghĩa cái thật tướng muôn đời không có biến đổi. Tất cả cái chân thật đó không đợi duyên hợp, không đợi duyên hợp, không bị thời gian cuốn trôi, thì cái đó mới là cái tướng thật. Còn cái gì thuộc thời gian, thuộc không gian thì đều là tướng giả hết. Như vậy thì cái thân mình nó thuộc về cái gì? Quý vị xét kỹ coi. Nó đủ hai điều kiện đó không? Thời gian, không gian. Thời gian với không gian nghĩa là chúng ta duyên hợp có một cái diện tích bao lớn đó, bao nhiêu ký đó ở giữa không gian này, đó là tướng duyên hợp. Rồi qua thời gian, ngày qua ngày kết tụ lại thành tháng, tháng thành năm, tính ra bao nhiêu tuổi vân vân, rồi cái cũng hoại hết. Như vậy thì chúng ta chỉ có mặt vì cái duyên hợp tạm bợ và theo thời gian là biến hoại không còn. Mà đã là duyên hợp thì không có cái chủ thể, có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhà này là cái gì chủ thể cái nhà? Cột phải chủ thể không? Có cột mà không có vách thì cũng không được, mà có cột có vách mà không có kèo vân vân cũng không được. Như vậy thì cái nhà thấy có một cái nhà nguyên vẹn chúng ta nương ở, nhưng mà cái nhà đó nó không có chủ thể duyên hợp, cho nên nó là tạm bợ không thiệt. Từ cái nhà chúng ta nhìn lại cái bàn, cái ghế, có cái gì là chủ thể cái bàn, cái gì là chủ thể cái ghế không? Nếu nói thì cái bàn chắc gỗ là chủ thể, mà gỗ mà không có bào, không đục, không cưa thì thành được cái bàn không? Rồi không có ông thợ mộc nữa thì cái bàn cũng không có. Như vậy thì bàn cũng không có cái gì là chủ thể, cái ghế không có cái gì là chủ thể. Tóm lại tất cả cái có tướng đều là duyên hợp tạm bợ, không có chủ thể. Rồi con người của mình ở đây, cái gì là chủ thể? Quý vị nói cái gì? Xương có phải là chủ thể không? Nhờ nó cứng, nó có cái vàng sẵn rồi, cái đắp máu thịt vô, gân cột lại thành cái thân này, phải không? Như vậy thì xương có phải là chủ thể không? Cũng không phải. Như vậy thì cái gì chủ thể của cái thân này? Xét kỹ rồi cái gì? Chắc quý vị sẽ nói cái mình biết đó, phải không? Là chủ. Như vậy cái biết đó, cái biết nào là chủ? Thân này các cái phần kết hợp lại không có chủ, thì cái biết là chủ. Bây giờ đặt câu hỏi cái biết nào là chủ? Cái biết thương là chủ, biết giận là chủ, biết buồn là chủ, biết ghét là chủ, cái nào? Chỉ ra một cái đi. Bây giờ quý vị tìm coi cái gì là chủ. Thân không phải là chủ, không có cái chủ. Rồi cái biết buồn thương giận ghét cũng không có một cái làm chủ nữa. Như vậy cái gì là chủ của thân này? Vậy chứ động tới cái vỗ ngực đồ, ta đây, phải không? Ta thế này, ta thế kia, ta đó là chủ chứ gì? Mà cái ta hỏi cái nào là ta đây? Chỉ dùm cái ta rồi sẽ cãi. Tí dụ như nói chuyện hơn thua với nhau, cái vỗ ngực ta đây, định không thua ai. Rồi hỏi thử cái gì là ta, trả lời dùm cái đó rồi hãy nói hơn thua. Quý vị chịu không? Tìm cho ra cái ta rồi mới định nghĩa hơn thua. Còn nếu cái ta không có thì còn gì nữa hơn thua? Vậy mà tất cả chúng sinh, kể cả người tu, bỏ cái ta không được. Cái ta đã là giả dối, là tạm bợ, mà lúc nào có bộ nó cũng trực sẵn giành quyền chủ hết rồi, phải không? Vừa động tới cái phần xác thịt hơi xúc chạm một chút, cái là phiền, cũng nổi nóng lên, dám làm phiền, dám khinh dễ ta, phải không? Rồi động tới phần tinh thần, nói gì, nghĩ cái gì, bàn gì, nói là nói bậy, nghĩ bậy, động tới cái ta nữa, phải không? Như vậy cái ta của vật chất, cái ta của tinh thần, hai cái ta đó nó thiệt không? Quý vị chỉ cần trả lời tôi coi thiệt hay không thì thấy quý vị tu ra sao liền. Cái ta của thể xác vật chất và cái ta của hơn thua phải quấy trong tinh thần, nó có thiệt không? Không thiệt, phải không? Nói cho thiệt mạnh, không thiệt. Mà nếu nó không thiệt thì quý vị khỏi cần tu, khỏe lắm, chửi cũng cười. Còn nếu thấy thiệt á thì quý vị cố nhẫn, nhẫn chứ cũng đỏ mặt đỏ mày, phải không? Vì gì thấy nó thiệt. Như vậy thì thấy không thiệt là chúng ta tu một cách hết sức dễ dàng. Còn thấy nó thiệt là chúng ta tu hết sức là cay đắng. Như vậy thì thấy cái không thiệt, thấy là không thiệt, thì thấy đó gọi là thấy của người nào? Người mê hay người tỉnh? Người giác hay người mê? Thấy đúng như thật, đó là giác. Thấy sai sự thật, đó là mê. Như vậy thì chúng ta tu Phật là để tiến tới chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ thì những lẽ thật Đức Phật chỉ, chúng ta phải nhận cho đúng, khẳng định nó giả là giả, không có nghi ngờ tí nào hết. Như vậy đó mới gọi là giác. Còn nghe kinh nói giả thì cũng nói theo giả, mà ra đối chạm, đối mặt, xuất chạm với người thì thiệt hết trơn. Thì cái đó là mê hay tỉnh? Tỉnh ở trong cái đạo tràng, trong cái giờ nghe Pháp, phải không? Ra khỏi đó cái mê trở lại. Như vậy thì cái giờ nghe Pháp nhiều hay cái giờ tiếp xúc với mọi người nhiều? Cả tuần lễ mới được 2-3 buổi nghe Pháp rồi. Mà 1-2 buổi đó nó cũng tỉnh, mà tỉnh sơ sơ thôi. Tỉnh mà tỉnh giới hạn, chứ không phải tỉnh hoàn toàn. Cho nên khi nghe thì thấy dường như tỉnh. Bước ra khỏi cái nhà giảng rồi, ai gạo, ai chọc câu gì cho tức, cái lúc đó mê trở lại như thường. Phải không? Như vậy thì trên đường tu, chúng ta phải tìm, phải thấy được cái chân thật. Mà tìm thấy được chân thật tức là chúng ta giác. Như vậy thì ở đây Đức Phật chỉ cái thật là phi tướng. Thật tướng là phi tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả hết trơn. Như vậy thì ở đây chư tăng chư ni ai cũng hiểu được thật tướng tức là phi tướng hay là vô tướng. Hiểu hết rồi. Quý vị có người nào nghi nữa không? Có nghi không? Không nghi phải không? Không nghi lát nữa ra ngoài người ta chọc một câu thử coi, coi cái đó thật hay là giả. Nếu mà người ta nói một câu khinh miệt mình mà mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt. Hiểu được, sống được. Còn nếu người ta nói một câu xúc chạm tới giá trị gì của mình đó mà mình nổi nóng lên, thì đó là cái thứ giả hiệu. Phải không? Như vậy thì muốn đi sâu trong cái lý chân thật của đạo thì chúng ta phải hiểu rõ tất cả cái tướng hư giả là hư giả. Phải thấy cho được, biết cho rõ nó. Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi thiền cốt quý vị muốn lùa đuổi cái gì ra? Muốn đuổi 3 cái vọng tưởng cho nó đừng có làm rối loạn mình, phải vậy không? Mà muốn đuổi nó, nhưng mà nghe ai nói cái gì, một câu khen, câu chê, mình đều nhớ biết nó là thật hết, thì dễ đuổi và khó đuổi. Ngồi thiền tính để yên, mà nhớ hồi nãy Quynh đó, nói đó là nói nhục mình đó, nhớ vậy rồi cái yên được không? Rồi nó ôn tới, ôn lui, ôn rồi hồi nó lý luận cách nào để trả thù. Đó, như vậy thì buổi ngồi thiền gần hết trơn. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái tướng này là không thiệt, cái tâm nghĩ suy sanh diệt cũng không thiệt, thì khi mà có bị xúc chạm tới khinh chê hoặc là khen ngợi, chúng ta cười không có gì quan trọng, thứ đồ bỏ đó mình, phải không? Ngồi thiền cứ nhớ là ôi đồ bỏ, không giá trị gì hết, cái rồi nó dễ yên làm sao. Như vậy thì tu muốn cho tâm yên định, trước phải biết rõ đúng như thật đối với người và đối với các pháp. Biết đúng như thật rồi thì tu nó dễ như trở bàn tay. Cho nên Bát Nhã là cái kiếm bén ruồng đuổi dẹp sạch tất cả những cái thứ chướng ngại trên con đường giác ngộ của mình. Mà nếu không cầm cái kiếm đó để ruồng đuổi thì tất cả dây rồi gai góc, nó ngăn trở con đường tiến tới, muốn được giác ngộ cũng không giác được. Đó là tôi nói hơi khác. Còn nói thẳng thì chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta đã đi trên con đường giác ngộ rồi, phải không? Khỏi cần ruồng gì hết á, thấy đúng như thật thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Thấy sai sự thật là chúng ta đang bị mê lầm, đang bị cột trói. Như vậy thì tu để được giác ngộ thì quý vị nhớ phải làm sao đây? Mà mỗi đêm bắt phải tụng Bát Nhã đó. Nếu muốn được tiến tới mãi mãi trên đường giác ngộ thì phải đi bằng trí tuệ Bát Nhã. Thấy rõ mình không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn cái gì làm chướng ngại mình? Mà thấy đúng như thật thì cái gì mà chấp ngã, chấp nhân? Đó là cái hết sức quan trọng mà tôi muốn nhắc cho thật kỹ để quý vị thấy mà tu. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật dạy rằng thật tướng đó tức là phi tướng, cái đó không có tướng mạo. Thế nên Như Lai nói là, gọi là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tinh hiểu thọ trì không đủ là khó. Nếu đời sau, sau khoảng 500 năm, trong khi đó có chúng sanh được nghe kinh này, tinh hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất hy hữu, tức là đệ nhất ít có. Vì cái sao? Người này không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Đó. Nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó đã mất bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi. Mà thiệt nói bốn tướng cho rườm chơi, chứ vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, phải không? Như vậy thì người nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó không còn bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Đó. Như vậy thì tới đoạn này đủ rõ Đức Phật nói thật tướng rồi. Phật nói thật tướng là phi tướng, thì ở đây Phật chỉ cho ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng, phải không? Mà thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng tức là thấy được thật tướng. Bây giờ làm sao? Quý vị ưng thấy làm sao? Ngã nhân chúng sanh là phi tướng hay ngã nhân chúng sanh là thật tướng? Như vậy thì thấy ngã nhân chúng sanh là phi tướng với cái thấy ngã nhân chúng sanh là thật tướng thì quý vị thay đổi cái thấy đó tốn chừng bao nhiêu công? Tốn chừng bao nhiêu? Phải mấy ngày mới làm được, mới đổi được. Chỉ chuyển cái thấy thay vì mình nhìn lên trời, mình nhìn xuống đất vậy thôi, phải không? Ngước lên thì thấy trời, ngó xuống là thấy đất. Bây giờ mình lâu nay mình nhìn lầm, ngã nhân chúng sanh là thiệt, thì bây giờ nghe Phật nói ngã nhân chúng sanh là không phải thiệt, nghĩa là đổi cái thấy, từ thấy thiệt chuyển vào thấy không thiệt, thì cũng như là ngó xuống đất nhìn lên trời, chuyển cái một à, không tới một giây đồng hồ nữa. Tôi vậy từ mê trở thành giác. Như vậy cái giác cái mê cách bao xa? Vậy mà có nhiều người rên tu nhiều năm quá mà sao cứ trì trệ hoài, không có tiếng. Tại sao trì trệ vậy? Bởi vì tu mà tu theo mê đó, phải không? Tu mà so đo từng chút, tính thiệt tính hơn từng phần, cái gì mà hơn một ly một tí không chịu, cái gì thua một chút cái là rên rỉ, tính từng phần trong cái mê đó, thì dù cho 10 năm tu cũng là trong cái mê thôi. Rồi giả sử cả đời tu cũng là trong cái mê thôi, có đi ra khỏi đâu. Vậy mà ai cũng ưng trong cái đó. Nói tu Phật là giác ngộ, mà rốt cuộc rồi nhìn lại thì cũng một chùm mê với nhau, không hơn không kém gì hết. Ngồi lại phân bua nhau, kẻ này phải người kia quấy, kẻ này hơn người kia thua, rồi cứ như vậy mà phàn nàn trách cứ. Rồi tối ngồi thiền cái lăn xăng lộn xộn ở trong lòng đó, tu sao khó quá, phải không? Chứ bây giờ tất cả cái gì thân này, tâm lăn xăng này là cái hư giả, ai chửi cũng cười, ai chê cũng vui, ai có khen mà cũng thường, không có gì bận rộn hết trơn. Thì hỏi chứ cả ngày chúng ta dính mắc với cái gì, có cái gì để dính mắc không? Còn cái này thân không ra gì, không thiệt, mà cứ bám vào đó để hơn thua phải quấy, thực là trò gì ha, trò trẻ con quá, thấy không? Giờ tu 50-60 năm cũng là trò trẻ con, không có cái gì hay ho hết. Quý vị nghe cái đó thì mới thấy người nào mà tin được thật tướng là vô tướng, hay là thật tướng là phi tướng, thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là phi tướng hết. Mà đã là phi tướng thì còn gì để mà chấp. Cho nên ở đây Đức Phật nói thêm, vì cớ sao ly nhất thiết tướng, tức danh chư Phật. Hết sức giản đơn không? Nghe là lìa chấp tất cả tướng, tức gọi đó là Phật rồi. Như vậy tìm Phật ở đâu? Từ mấy vô số kiếp, chỉ ngay là các tướng mà không chấp thì gọi đó là Phật. Vì Phật là giác, mà thấy đúng như thật các tướng không lầm nữa thì đó là giác rồi, có cái gì lạ nữa đâu. Mà lâu nay cứ Phật mình nghĩ ngồi đài sen, là nghĩ về tịnh độ, có đủ thứ nào là rừng cây bằng lưu ly pha lê gì đó, đủ thứ hết, chứ mình không nghĩ rằng đổi cái mê thành cái giác là Phật, chuyển cái mê thành cái giác là Phật chứ có gì. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả tướng không phải tướng, tức là chúng ta thấy được Phật. Đó. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này, không kinh, không sợ, không hãi, không sợ, phải biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả ba la mật, tức phi ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Quý vị nghe, nó có cái lạ, tu ba la mật, tức là lục độ đó, lục độ mà đi chỗ cứu kính thì lục ba la mật. Phật dạy rằng ai nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, thì người đó sẽ được rất là ít có. Tại sao ít có? Vì Như Lai nói những người đó được đệ nhất ba la mật. Mà nói đệ nhất ba la mật thì Ngài phủ nhận liền. Đệ nhất ba la mật tức phi đệ nhất ba la mật, phải không? Tại sao mà Phật nói qua cái ngày quét, nói qua cái ngày quét thì không để cho mình cái gì bám hết á? Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta quen, quen cái thói làm một cái gì phải có kết quả, phải thành công. Mình muốn tu bố thí, mà nói bố thí như vậy đó là được cứu kính, được ba la mật, thì mình làm rồi, mình làm được cái đó rồi thì mình cho rằng mình đã được cái pháp bố thí ba la mật. Mà đã được pháp bố thí ba la mật thì pháp có hay không có? Mà pháp có thì người cũng có luôn. Đó. Như vậy thì mình còn thấy pháp thiệt, có thấy người thiệt, mà còn thấy pháp thiệt người thiệt thì còn mê. Đó. Cho nên đệ nhất ba la mật là phi đệ nhất ba la mật, tức là không có một cái ba la mật nào là thiệt, không có người chứng ba la mật thiệt, pháp thiệt, thấy không có vậy, đó mới là đệ nhất ba la mật. Đó. Còn thấy có là chưa có thiệt. Bởi vậy nên quý vị ngày nay tu, nghe có ai đó nói cái gì hay hay, làm cái gì lạ lạ, cái tán này, đó là Bồ Tát rồi đó, hay đó A-la-hán rồi đó. Rồi người kia nghe nói vậy cái phấn khởi, vỗ ngực, ta là Bồ Tát, ta là A-la-hán. Thì như vậy, những vị đó với con mắt Phật nhìn, nó ra sao? Bồ Tát thiệt, A-la-hán thiệt chưa? Đó là Bồ Tát bù nhìn, A-la-hán bù nhìn chứ không có thiệt. Bởi vì còn thấy có ngã, thiệt thì không phải là Bồ Tát, không phải A-la-hán. Mà mình giờ thấy mình được cái đó và mình chứng cái quả đó, thì như vậy cái quả không thiệt, người không thiệt, mà thấy thiệt đó là mê. Mà mê thì làm sao gọi là Bồ Tát, mê làm sao gọi là A-la-hán đó. Cái cao siêu của kinh này là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu tại sao Phật nói đệ nhất ba la mật, tức là phi đệ nhất ba la mật, gọi là đệ nhất ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, ta thuở xưa bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở khi ấy không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao? Nếu ta ngày xưa bị cắt đứt từng phần, khi bị cắt đứt từng phần, nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nên sanh sân hận. Này Tu Bồ Đề, lại quá nhớ quá khứ ở 500 đời làm vị tiên nhân nhẫn nhục, ở khi ấy, ở trong thời ấy, không có ngã, không có nhân, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thế nên Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, quý vị thấy như vậy thì sở dĩ nhẫn nhục được là thấy cái ngã mình không thiệt. Và nhẫn nhục bằng lời nói, nhẫn nhục bằng cái khinh bỉ, rồi nhẫn nhục cho tới bị cắt đứt từng phần thân thể. Làm được những cái đó là gốc từ cái gì? Từ không thấy có ngã. Mà vừa thấy có ngã thì khi bị cắt đứt từng phần đó, mình nổi nóng lên liền, phải không? Cho nên trong kinh thường dẫn câu chuyện, có một vị tỳ kheo tu hạnh nhẫn nhục. Khi tu hạnh nhẫn nhục, ông nguyện, ông tu, ai xin cái gì Ngài cho. Thì có một người khác tới, nói về ông thân tôi bị bệnh, mà thầy thuốc bảo phải có hai con mắt sống về nấu uống thì nó mới lành. Thôi Ngài cho xin hai con mắt để về cứu mẹ tôi. Nghe nói Ngài là sẵn sàng bố thí. Cái Ngài liền móc hai con mắt Ngài quăng cho. Nhưng mà quăng cho một con thì ông đó, ông lấy cái chân ông chà, ông đạp đi con mắt đó, cái nỗi sân lên liền, cứ lộn. Tưởng cho đem về làm thuốc, bây giờ cho mà chà đạp vậy thì thôi không cho nữa, cho một con mà nổi sân lên. Đó là tại sao vậy? Vì còn có cái tướng ngã, tướng nhân đó. Bởi vì mình cho là để làm một cái gì có lợi ích, đặng mình có phước, phải không? Còn cho mà làm không lợi ích thì đâu có phước. Vì vậy mà nghĩ tới cái được phước là cái ngã nó còn. Ai được? Đó, bây giờ quý vị thử đừng nói tới con mắt hay là thân phần của mình, chỉ món đồ của mình. Giả sử ai đó họ nói giờ tôi đói quá, vô xin thầy xin cô cho tôi ít chén cơm ăn đỡ đói, cái thương lấy cơm mà đem ra cho người đó hất đổ đi, quạo không? Quạo không? Lúc đó nổi sân lên liền, phải không? Muốn tát tay họ, cái đồ phá của này kia kia đó. Đó là tại sao? Tại vì mình thấy cái ngã thiệt, cái nhân thiệt, cho nên cái gì phải có được cho mà họ ăn, họ đỡ đói thì mình có phước, bố thí có phước. Còn cho mà hết quăng đi đó thì mình vô không có phước rồi, cho nên mình nổi sân. Còn nếu mình làm như vậy là vì nghe người ta khổ, mình cho, mình giúp, chứ mình không có muốn cái gì hết, cầu cái gì hết. Thì mình giúp mà họ làm gì đó là quyền của họ, mình giúp thôi, sẵn sàng giúp thôi. Cái đó dễ làm hả khó? Đó là một vấn đề. Cho nên cái người tu thực là đi càng sâu, nó càng rất là tế nhị. Ở đây Kinh Kim Cang, tôi nhắc một lần nữa, là bộ kinh dạy chúng ta tu pháp tối thượng thừa. Pháp tối thượng thừa đối ở trong các cái thừa Phật dạy nó nằm ở chỗ nào? Trong các thừa Phật dạy thì nó nằm ở chỗ nào? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chỉ có năm mà tối thượng thừa lọt sổ. Bây giờ không có ở đâu hết. Tối thượng thừa là Phật thừa, nhắc lại lần nữa. Bởi vậy cho nên tối thượng thừa này lấy cái mê và cái giác làm tiêu chuẩn. Nếu không có giác tức là mê, mà mê là chúng sanh, giác là Phật, không có cái ranh giới nào nữa hết. Đi thẳng, vì vậy mà nó thích hợp với thiền tông. Thiền tông chủ trương tu là chuyển cái mê thành cái giác. Mà nếu cái mê hết thì cái giác đầy đủ hiện tiền, không có qua thứ bậc giai cấp nào hết. Từ cái mê chuyển qua cái giác, cũng như từ cái tối chuyển qua cái sáng. Đó, hiện giờ chúng ta ở trong cái nhà này, và nhà này nếu ban đêm thắp đèn lên thì thấy nó cũng sáng, nhưng mà nếu tắt đèn đi thì nó làm sao? Nó tối. Như vậy thì từ tối mà chuyển qua sáng chừng bao lâu? Chỉ mở công tắc cái nữa sáng, cụp công tắc lại thì nó tối, chừng bao lâu? Như vậy thì cái sáng cái tối chúng ta có thứ lớp mình mở cái từ từ đằng kia không thẳng sáng, từ chút cái dài lại đây không? Hay là mở cái sáng liền, còn cúp cái tối liền? Thì như vậy chúng ta mê là chúng sanh, chúng ta giác tức là Phật. Chỉ có giác cạn, giác sâu, giác từng phần hay giác viên mãn, nó khác chỗ đó thôi, chứ không có khác ở cái cấp bậc mà chúng ta thường nghe, thường thấy. Cho nên đây tôi nói để dẫn câu này cho quý vị nhớ. Đây Phật dạy rằng: thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ tâm. Nếu tâm có trụ, tức là phi trụ. Thế nên Phật nói Bồ Tát tâm không nên trụ sắc bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng, tức là phi tướng. Lại nói tất cả chúng sanh, tức là phi chúng sanh. Đó. Thì quý vị thấy Ngài Lục Tổ của chúng ta, Ngài ngộ ở câu nào? Cái câu này nó là cái phần sau, chứ cái câu kia là phần trước. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là ngộ ngay câu đó. Còn câu này là một lần điệp khúc Đức Phật lặp lại, vì đó là cái trọng tâm của sự tu hành, cái trọng tâm của sự giác ngộ. Cho nên Ngài lặp lại câu đó một lần nữa: người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, như ở đoạn đầu Ngài tu Bồ Đề hỏi đó, thì làm sao mà an trụ tâm? Thì đây Phật nói không nên trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm mắc kẹt ở nơi sắc, không nên sanh tâm mắc kẹt ở thanh hương vị xúc pháp, nên không có sanh tâm, không có chỗ trụ, không có dính mắc. Nếu tâm có trụ tức là không phải trụ rồi. Đó. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn cho tâm mình nó được yên ổn, không có sinh, không có diệt, không có loạn động, thì đừng dính với sáu trần. Nếu không dính sáu trần thì tâm chúng ta làm sao? Có hay không? Bây giờ quý vị nhớ, buồn, thương, giận, ghét nó có dính với sáu trần không? Dính không? Bởi nó dính với sáu trần cho nên nó có buồn, thương, giận, ghét, mà chúng ta lại nhận cái buồn, thương, giận, ghét là tâm mình. Phải vậy không? Phải vậy không? Không gan. Rõ ràng nhìn cái buồn, thương, giận, ghét là tâm mình. Cho nên giận ai nói tôi giận lắm đó nghe. Nói tôi giận chứ đâu có nói cái giận nó là cái tâm sở, là cái phiền não. Tôi giận, rồi tôi thương, tôi ghét, mấy cái đó cho là tôi. Như vậy buồn, thương, giận, ghét là mình. Mà sự thật cái đó không phải mình, mà nói là mình. Thì như vậy lúc đó, lúc tỉnh là lúc mê. Như vậy cả ngày buồn, thương, giận, ghét nó chạy khỏi quý vị chưa? Chạy khỏi chưa? Chưa khỏi là cả ngày mê luôn. Đáng thương chưa? Tu hành mà cả ngày mê luôn thì thôi, còn cái gì là tỉnh? Cho nên phải hiểu thấu đáo cái lý đạo để rồi chúng ta tu, tu mà không có bị những cái phiền não trói buộc, tu mà không có bị những cái sắc trần nó lôi kéo, thì như vậy tâm mình nó thảnh thơi tự tại, không dính với cái gì hết, cái không dính gì hết mà không quên mình, không mất mình, thì cái đó là cái của ai? Bây giờ lúc nào đó tôi chỉ cần nói một phút, hai phút nào đó quý vị ngồi ở trên cái ghế đá nhìn trời nhìn mây mà không có một niệm buồn, thương, giận, ghét nào hết, là lúc đó có mình hay không? Có không? Như vậy cái mình đó đâu phải là buồn, thương, giận, ghét, phải không? Nếu buồn, thương, giận, ghét là mình, khi không có nó là không có mình luôn. Mà khi đó không có buồn, thương, giận, ghét mà mình hiển tiền, thì như vậy có phải là mình bỏ cái thật mà đuổi theo cái giả hay không? Bỏ cái thật đuổi theo cái giả cho nên gọi là mê, là chúng sanh. Như vậy thì ai ở trên thế gian này cứ nhận cái buồn, thương, giận, ghét là mình thì người đó tỉnh hay mê? Kể cả người tu cũng mê luôn, phải không? Chứ người mê mà còn có buồn, thương, giận, ghét, nhận cái đó là mình thì người tu đó cũng là kẻ mê thôi, không hơn kém gì hết. Mà nếu không nhận buồn, thương, giận, ghét là mình thì quý vị có thảnh thơi không? Như vậy thì rõ ràng ai làm khổ mình? Ai làm khổ mình? Rõ ràng là chỉ mình tự cột trói, tự mình chạy theo những cái giả dối, rồi tự mình hại mình thôi. Đời này đời sau liên miên, không dừng ở trong luân hồi sinh tử. Đó là mình. Chứ đừng nói trời Phật nào hành mình. Trời Phật không có hành, mà chính mình là kẻ tự trói, tự lôi mình đi trong đó. Nói như vậy thì chúng ta mới nhớ, khi mà lục tổ ngài nghe không có trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm, hay là nên sanh tâm không có chỗ trụ, thì như vậy ngài liền ngộ, phải không? Nghĩa là tâm mà không dính với sáu trần thì lúc đó là cái tâm gì? Quý vị nhớ kỹ, tâm không dính với sáu trần là tâm gì? Còn tâm dính với sáu trần là tâm gì? Dính với sáu trần là tâm mê. Không dính với sáu trần mà hiện tiền vẫn có là tâm giác. Như vậy thì cái mê, cái giác nó gần gũi vô cùng, kế cạnh một bên, mà chúng ta cứ chạy theo cái mê mà không chịu nhìn thấy cái giác. Cho nên lối tu của lục tổ là phải thấy rõ cái lẽ thật, đừng lầm, thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết. Còn nếu mình cứ lầm mà cặm cụi ngồi kèm cho thiệt được định á, thật là cay đắng. Mà nếu có định được á, thì định đó nó cũng là cái định chưa có phải chân thật, chưa phải là cứu kính. Cho nên cái người tu thiền, nhất là tu theo thiền tông, phải biết rõ cái chỗ đó, cái yếu điểm đó, để mình tu không lầm lẫn. Cho nên ở đây Phật mới nói không nên trụ nơi sắc bố thí. Ở đoạn đầu đó, không nên trụ đi sắc bố thí. Rồi Ngài mới nói thêm, hồi thuở xưa Ngài vì lợi ích cho chúng sanh, thuở xưa Ngài vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế. Mà vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế, tức là bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp đó. Như Lai nói, tất cả các tướng, tức là phi tướng. Ở đây nói sáu trần, nhưng mà kết thúc lại Ngài nói tất cả tướng, tức là phi tướng. Mà tất cả tướng tức là phi tướng thì không có một tướng nào thật hết. Lại nói tất cả chúng sanh là phi chúng sanh. Như vậy thì Phật thấy chúng ta Ngài gọi là gì ha? Ngài gọi là gì? Nói chúng sanh là phi chúng sanh, như vậy thấy chúng ta là chúng sanh thì Ngài gọi là gì? Đó, cái câu đó là câu mà chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Thấy chúng sanh không phải là chúng sanh thì con trâu, con bò, con người đều lộn xộn hết trơn, phải không? Chúng sanh không phải chúng sanh thì không có cái nào ra cái nấy được. Vì vậy mà ở đây chúng ta nhớ, chúng sanh không phải là chúng sanh, tức là chúng sanh không có tướng thật, nhưng trên giả tướng không phải là không nữa. Người tu Bồ Đề, Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ. Năm cái lời này Phật muốn cho chúng ta tin chắc lời Phật, không nghi ngờ. Nên Ngài nói, lời Ngài nói ra đó là lời chân ngữ, tức là lời nói rất là chân chính. Lời thật ngữ là cái lời nói rất là thật, rất là đúng. Như ngữ là lời nói là không bao giờ đổi dời. Bất cố ngữ là không có dối. Bất dị ngữ là không có khác. Như vậy thì Ngài xác nhận chân ngữ nè, thật ngữ nè, như ngữ nè, bất cố ngữ nè, bất dị ngữ, năm thứ mà thế gian thường dùng. Đối với Ngài thì Ngài nói không có kẹt trong năm thứ đó. Ngài nói đó là thật, Ngài nói là đúng, Ngài nói là như, Ngài nói không dối không gạt, để cho chúng ta đừng ngờ, đừng sợ. Chứ còn người thế gian hay nói là nói dối, nói gạt, nói khác đi. Còn với Ngài thì tất cả cái đó là lời nói chân thật, không còn gì để nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái lời nói chân thật của Phật đối với chúng sinh, chúng ta nghe, hiểu, rồi nên tin hay không tin, nghe hiểu rồi tin hay không tin. Tính thì tính thọ là gì nữa? Phụng hành, phải không? Tin rồi phải dân làm chứ không phải tin rồi để đó. Quý vị nhớ học kinh dường như để đó thôi à. Nghe tin rồi cái để đó à, chứ không có phụng hành. Đây là tín thọ phụng hành. Đó. Tin rồi nhận làm, nhận sống, nhận tu, chứ không phải tin rồi để đó. Nhớ chưa? Chỗ đây tôi muốn nhắc tới nhắc lui. Phật nói để sợ mình không tin, cho nên Ngài nói đây là nói trên lời nói thật, Ngài nói như, Ngài nói không dối, lời nói không khác, để cho mình tin được chắc lời của Phật dạy. Mà tin chắc lời Phật dạy rồi thì mình phải vâng làm. Quý vị chịu vâng làm không? Chịu không? Bên tăng nói nhẹ quá. Tính thọ mà không muốn phụng hành. Ta nói mạnh lên, can đảm, thấy cái gì đúng, cái gì hay thì chúng ta phải nhận, phải hứa. Này Tu Bồ Đề, Như Lai sẽ được pháp, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Cái pháp của Phật được á, cái pháp đó không thật mà không dối hay là rỗng. Như vậy là cái pháp gì? Có thật có hư. Pháp của Phật được không thật không hư. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ để cho quý vị thấy cái không thật không hư đó. Như ngày nay chúng ta quen nghe ai nói cái câu gì, chúng ta liền suy nghĩ lời đó đúng hay sai, phải không? Suy nghĩ, nói cái câu gì thì chúng ta suy nghĩ lời đó đúng hay là sai, thật hay là giả. Mà đúng sai thật giả đó là có thật có hư rồi, phải không? Như vậy thì có đúng có sai, có thật có giả là cái gì biết đúng sai thật giả? Cái tâm suy nghĩ. Suy nghĩ đúng sai thật giả. Mà cái pháp của Phật được là không có thật không có hư, tức là không có đúng không sai, không thật không giả. Thì như vậy chúng ta suy nghĩ biết đúng sai thật giả. Còn pháp của Phật được không có đúng sai thật giả thì được cái gì? Cái tâm suy nghĩ của mình nên có thật hư, có thiệt giả. Còn Phật thì sao? Phật có suy nghĩ như mình không? Nghĩa là Ngài hằng giác mà không có suy nghĩ. Với không có suy nghĩ thì đâu có thật hư. Nên cái pháp của Phật được là cái chỗ chân thật, không có đối đãi. Nói đó là để quý vị thầm nhớ. Như chúng ta đang ngồi, thấy có người đi qua, rồi người khác đi qua, người số 1 đi qua, người số 2 đi qua, thấy như vậy 5 người, 10 người đều thấy đi qua hết. Mà có ai hỏi, nếu thầy ngồi thầy có thấy những người đi qua không? Nó thấy. Mấy người nam, mấy người nữ? Nó không biết. Như vậy thì sao? Rồi nếu nó thấy mấy người nam, mấy người nữ, 3 người nam, 2 người nữ gì đó, thì cái thấy đó khác, phải không? Cũng thấy một số người đi qua vậy, mà thấy rồi, đi qua rồi thì có thấy, mà đều không biết mấy người, không biết nam nữ. Còn cái kia thấy mà phân biệt nam nữ, biết mấy người, thì hai cái thấy cái nào hay hơn? Mà nếu có nam nữ thì có phân biệt, phải không? Có thật có hư. Còn thấy, cũng thấy mà không có phân biệt nam nữ, thì đó là không thật không hư. Cái pháp của Phật là tới chỗ đó đấy. Không phải không thấy, không phải không biết, Nhưng mà tại vì không có cái niệm dấy lên phân biệt đây là nam, kia là nữ. Mà nếu mình phân biệt nam nữ, rồi phân biệt thêm hai ba cái nữa, mà hơi nó chạy tuốt, phải không? Thấy đi qua là biết đi qua, không phân biệt gì hết, thì có gì dính với mình đâu. Vừa giấy phân biệt có nam có nữ thì nó có thêm những điểm theo, thì đó là kẹt dính với sắc. Còn bây giờ mình thấy qua mà không có phân biệt đó nam nữ hay là mấy người đi thì cứ đi, mình thấy cứ thấy, thì như vậy hai người, người thấy mà như mù, phải không? Còn người thấy thì thật là sáng mắt, lanh lẹ, tinh anh. Thấy cái thì phân biệt liền. Nam nữ còn phân biệt người đó đẹp xấu nữa chứ, phải không? Cái đó thiệt là lanh lẹ. Như vậy đó mới thấy rằng cái chỗ được của Phật là cái được biết mà không có dính với sắc trần. Còn mình biết mà dính với sắc trần, hai cái khác. Quý vị nhớ rõ cái chỗ này chưa? À, đó, để đừng có lầm nói là Phật không có thấy. Phật thấy chứ đâu phải không thấy. Nhưng mà không có thật, không có hư. Còn mình thì thôi, thấy thì phân biệt đủ thứ hết. Từ câu phân biệt thứ nhất nam nữ rồi, cái phân biệt thứ hai, phân biệt thứ ba lung tung. Nó, vì vậy cho nên cả ngày vướng mắc cái sáu trần gỡ không ra. Mà gỡ không ra thì tu không tiến. Nhớ vậy đó. Muốn tu tiến thì đừng vướng mắc cái gì hết. Đối với sáu trần đừng vướng mắc thì tu dễ tiến vô cùng. Đây, tu Bồ Đề Như Lai, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người vào ở trong tối, tức là không có thấy được cái gì. Nếu Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người có mắt sáng mà lại có ánh sáng chiếu soi, thấy được tất cả sắc. Tu Bồ Đề Như Lai, phải ở đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ hay nơi kinh này thọ trì đọc tụng, liền là được, tức là Như Lai dùng trí tuệ Phật tất thấy, hay là ác thấy người ấy, ác biết người ấy, ác thấy người ấy, đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói cho rõ, muốn nói cho đủ là tất cả việc làm, từ việc thiện cho tới những cái việc tầm thường, đều đừng có dính, đừng có kẹt nơi sắc. Nếu làm mà mắc kẹt hình sắc thì người đó không có thể nào thoát khỏi cái vướng mắc. Nếu người nào làm tất cả việc bố thí vân vân mà không có vướng mắc cái hình sắc thì người đó là cái người thọ trì đọc tụng kinh này, và Phật sẽ thấy, sẽ biết cái người đó được vô lượng vô biên công đức. Đó là cái điều hết sức rõ rồi. Bây giờ còn hơi dài, thôi tiếp cho khá khá một chút.